他们怎么样还好干好干像啊还干嘛呢số hai nhờ nỗ lực của một nhóm tìm tòi như là của các nhà nghiên cứu khoa học trong mọi quốc gia họ đang cùng nhau tìm kiếm ánh sáng về các vấn đề biểu lộ hay tìm kiếm một vài cách thức để làm nhẹ nỗi khổ đau của nhân loại sự thiên tài cho đến như thế đó nỗ lực của một nhóm như thế thường nâng cao sự vươn lên của đạo tâm chưa được nhận ra của nhóm bây giờ một số người mới có thể tiến vào thế giới của thiên ý và ở đó họ tìm được bí quyết mong đợi để chữa trị và như vậy y khám phá được bằng trực giác một bí mật tìm kiếm từ lâu khi ở vào hàng đầu thì sự khám phá cũng là một thiên tài khi như các chân lý được các đức thầy trên thế giới đưa ra ai có thể nói rằng câu nói thượng đế là tình thương lại có giá trị hơn là câu nói tất cả đều là năng lượng. Tức là ngày xưa thì Đức Chúa nói thượng đế là tình thương, còn bây giờ thì các nhà bác học nói tất cả đều là năng lượng, thì cái đó cũng là một cái bí mật mới. Bây giờ con đường mà sự thiên thảo nói theo đều như nhau trong cả hai trường hợp. Và ảo tưởng bắt kịp cả hai hình thức thiên tài. Nhưng, và đây là một điểm tôi muốn bạn suy dẫn, có ít ảo tưởng tụ tập chung quanh các khám phá thiên tài của khoa học hơn là tụ tập chung quanh các khám phá về những gì mà nhân loại gọi một cách dứt khoát hơn là các chân lý tinh thần. Tức là khoa học quá thì người ta ít khi người ta bị cái ảo cảm. Nhưng mà khi mà ta ở trong con đường tu hành ấy, thì trong các tôn giáo có rất nhiều ảo tưởng. Có ít ảo tưởng trong khoa học nhưng mà có nhiều ảo tưởng trong tôn giáo. Một lý do nằm trong sự kiện là thiên tài tâm linh vĩ đại Soros do Đức Christ giao giảng đã ra đời cách nay 2000 năm và sự phát triển thể trí con người cùng sự đáp ứng của con người với chân lý đã tăng thêm rất nhiều kể từ lúc đó. Lại nữa, các khám phá của khoa học phần lớn là kết quả của sự nhất tâm của nhóm sau đó được tập trung trong một kẻ quốc nhận có trực giác, và nhờ đó sự thiên thảo được bảo vệ. Tức là nói về khoa học thì người ta phải làm việc theo nhóm, tức là người này tìm được cái này, người kia tìm được cái kia, xong rồi trao đổi tin tức với nhau. Hoặc là những người phát minh sau này thì dựa vào những phát minh của những người trước. Tức là bây giờ người ta cũng có một nhóm, có nhiều người làm việc liên đới giống nhau trên cùng một vấn đề. Chứ không phải giống như là bên tàu mà người ta, gia đình nào biết được cái gì rồi thì giấu kín, để gia đình mình giữ cái bí mật của mình để làm kiếm, làm phương tiện để sinh nhai. Thành ra cái khoa học của bên tàu hồi xưa nó không có phát triển được là vậy. Nhưng mà bên Tây Phương thì người ta chia sẻ kiến thức với nhau, thành ra một nhóm làm việc như thế thì mỗi người một ít. Xong rồi cuối cùng cái người nào mà có trực giác thì người đó sẽ tìm ra một cái bí mật. Ví dụ như là ông Albert Einstein tìm ra một cái lý luận mật là cái công thức năng lượng thì bằng mass nhân với lại vận tốc của vận tốc ánh sáng bình phương, phải thấy vậy. E bằng E là mv là thì nó bằng mc lũy thừa 2. Thì cái đó là một cái kết luận có trực giác. Và cái thiên tài đó mà làm cái công thức đó thì cũng là một cái công thức coi như là trên đưa xuống, chứ không phải là dễ dàng gì mà tìm được cái công thức như vậy. Ngày nay nhân loại đang chờ sự thiên tài vốn có biểu hiện cho các tư tưởng, các ước mơ và mục đích kiến tạo của kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên sự thỉnh nguyện đến từ một nhóm đông những người có khuynh hướng về trực giác. Bây giờ đó thì người ta nghĩ rằng là cái phong trào New Age kỷ nguyên mới đó thì là sẽ mang đến trong những cái điều mới lạ, những cái điều mà trên đưa xuống. Thì rất nhiều người có khuynh hướng về trực giác, tức là tu luyện và phát triển trực giác đó, thì họ mong chờ những cái điều phát minh mới lạ từ cái nhóm đó. Hỡi huynh đệ, tôi không nói là những người có trực giác, tức là người ta chưa có trực giác, nhưng mà người ta có xu hướng, người ta muốn mở mang trực giác để người ta biết được những cái điều, chứ không phải người ta đã có trực giác rồi. Hiện nay nhóm có khuynh hướng sự giác rất đông đúc và sự tập trung của nhóm dần giờ có được tình nguyện của nhóm nổi bật. Đến đó nhóm đang tiếp tục gom góp số người có cùng chí hướng lại với nhau. Đó, bây giờ người ta muốn tụ tập lại với nhau để làm việc chung. Do đó dù bất kỳ thiên tài nào có thể hiện ra trong tương lai gần cũng sẽ được bảo vệ hữu hiệu bằng tinh thần thông cảm hơn bất cứ thiên tài nào trước đây. Đây là ý nghĩa của các lời lẽ trong tâm ước. Mọi con mắt sẽ thấy được Ngài, toàn thể nhân loại sẽ biết được đấng duy nhất đang hiển lộ. Tức là bây giờ có những cái điều phát minh mới lạ thì được bảo vệ chứ không bị chửi bới giống như ngày xưa. Ngày xưa những cái điều mà những chân lý đưa xuống thì nhiều khi bị đánh gục. Nhưng mà bây giờ thì người ta làm việc chung một nhóm với nhau thì người ta sẽ bảo vệ những chân lý đó. Toàn thể nhân loại sẽ biết được đấng duy nhất đang hiển lộ. Trong các kỷ nguyên qua, vị sứ giả từ chốn cao thân chỉ được nhận biết bởi một ít người. Và cần đến nhiều thập niên và đôi khi nhiều thế kỷ, thánh nhập của Ngài mới thâm nhập vào tâm người. Đó, thành ra bây giờ cái kỷ nguyên của mình nói thì là nó có nhiều người, có xu hướng và trực giác hơn, thành ra có nhiều người xuống tâm linh hơn, thành ra sẽ có được nhiều cái chân lý đưa xuống hơn là những kỷ nguyên trước. Những kỷ nguyên trước mà nói cái gì là lạ là nhiều khi bị kết tội là phù thủy và bị đơn đốt cũng có khi. Bây giờ trước đoạn sau cũng có áp lực của các thời kỳ và sự phát triển của ý thức về sự cân xứng, cộng với việc nhấn mạnh về việc quay trở lại với tính chất đơn giản của cách sống và các nhu cầu có thể cứu cho sự thiên tài sắp đến khỏi bị chìm đắm quá nhanh vào ngọn lửa của đại ảo tưởng. Bây giờ người ta phát triển một cách cân xứng như ngày xưa, tức là nó không có bị lệch lạc. Ví dụ như là thời xưa người ta tín hướng nó mạnh quá, thành ra người ta bị lệch, người ta không có biết đâu là sự thật. Bây giờ người ta quay trở lại cách sống đơn giản. Thì như vậy đó, cái những chuyện gì mà chân lý thì nó sẽ hiển lộ rõ ràng hơn, nó phải rớt vô những cái chuyện mà ảo tưởng giống như là bên trên chúng ta có nhiều ảo tưởng đó. Do các sự việc nêu trên, điều hiển nhiên đối với bạn là cách thức ứng xử đối với các sự việc của thế gian, các trạng thái ý thức và các tình huống trong ba cõi thấp là một điều mà vị đệ tử và điểm đạo đồ hoạt động từ trên xuống dưới. Thực ra phương pháp đó là việc lặp lại cung tiến hóa giáng hạ trong đó, giống như đấng sáng tạo từ một điểm thuận lợi của hướng bên ngoài. Năng lượng, lực và các lực được hướng vào cõi hiện tượng và tạo ra các hiệu quả rõ rệt trên chất liệu của ba cõi. Đây là một điểm cần thận trọng ghi nhớ, và chính vì lý do này một phương pháp của Bà Lai Diện Mục phải luôn luôn được sử dụng ưu tiên hơn mọi phương pháp khác. Nó tạo được sự giao tiếp với tác nhân tinh thần đang chi phối và giúp cho vị đệ tử có được thái độ của nhà quan sát vô tư và là một tác nhân của thiên cơ. Tức là bây giờ cái phương pháp ở trên là giống như là mình biết mình là chân ngã, thì mình là chân ngã và ba cái thể dưới này nó là ba cái tay sau của mình thôi. Mình phải có cái tâm trạng như vậy, tức là vị đệ tử và điểm đạo đồ hoạt động từ trên xuống dưới. Mình là chân ngã chứ mình không phải ba cái thể này. Và mình có một cái gọi là cung tiến hóa giáo hạ, tức là giống như là từ trên đưa xuống, giống như là từ Atma rồi đưa xuống Bodhi rồi đưa xuống Manas rồi đưa xuống hạ trí vân vân. Từ một điểm phận lực hướng bên ngoài năng lượng và các lực hướng và có hiện tượng, có tình hiện tượng là có trần, cái này có vía mà nó là trên đưa vào cái cõi vía, cái trần và tạo ra các hiệu quả rõ rệt trên chất liệu của ba cõi bên dưới là sắc giới trí. Đây là một điểm cần thận trọng ghi nhớ và phương pháp của bản lai diện mục và chân ngã phải luôn luôn được sử dụng ưu tiên hơn mọi phương pháp khác. Nó tạo được sự giao tiếp với tác nhân tinh thần đang chi phối và giúp cho người đệ tử có được thái độ của nhà quan sát vô tư. Tức là khi mà mình quan sát vô tư thì mình đứng ở trên, mình nhìn xuống, chứ mình không phải là cái phàm ngã này, bởi vì phàm ngã thì nó thiên lệch, nó cứ mấy chỉ nó muốn hướng cho nó có vô tư. Nếu mà mình từ trên đưa xuống thì mình mới có thể quan sát vô tư, mình không quan tâm những cái phàm nhân của mình như vậy, thì nó là một tác nhân của thiên cơ. Khi phương pháp này được theo đúng, nó sẽ làm cho trực giác hoạt động và thế giới ý nghĩa nằm sâu thế giới hiện tượng sẽ khai mở, nhờ đó xua tan được ảo tưởng. Đó, mình làm theo phương pháp này thì càng ngày mình càng mở được trực giác, và như thế thì mình thoát được ảo tưởng. Chân lý được nhìn thấy và nhận biết đúng theo bản chất của nó, các sắc tướng trong thế giới hiện tượng bên ngoài. Bên ngoài đó là gồm ba cõi sắc, được nhìn thấy chỉ là các biểu tượng của một thực đà tại tâm linh bên trong. Tức là mình nhìn thấy mọi chuyện ở thế giới và mình biết nó là biểu hiện của tâm linh bên trong, chứ nó không được. Nó nhìn xuyên qua mình thấy cái biểu hiện của tâm linh. Giờ tới đây rồi, anh hai có muốn bàn gì không? Hay là Kha có ý kiến gì góp ở đây không? À, anh Minh có vô rồi mà.
Nói thì nó nói ra cái thứ mà thiếu là nói não nó mạnh nha. Rồi nó mà nào nó yếu không? Anh cho em biết là học cái tuổi bà Lê. Các bạn trẻ mà học cờ Lê thì nó đi hợp với cái thời đại này. Cái thời gọi cái mình hoàng kim thời đại. Chỉ như nói là nó quét nha. Như hoàng kim thời đại, mẹ tự nhiên mới, mà đi theo tự nhiên mới này thì chúng ta cũng phải chạy hết mình nha. Các bạn trẻ hãy cố gắng nha. Nhưng mà nếu mà các bạn nào chưa có nắm được cái giáo lý thâm hợp đó, thì có thể là cũng chưa có cái chìa khóa để mà khám phá những cái hay của bạn đây. Hay là nó đã đi trước, nó đã đi trước cái trào lưu tiến hóa của nhân loại, nó đi trước, nó hay là nó đi trước, là cái trực giác ở trên thế giới này họ chưa có cái nắm hiểu được trực giác là cái gì nữa, ảo mờ mờ, họ đang sống ảo tưởng, đang sống ảo cảm, đang sống ảo ảnh, đang sống trong ảo giác. Thì đang sống trong ảo mộng đó. Thế là tôi nói vậy đó các bạn, suy nghĩ đi. Đi theo đi.
Mấy đó nhập Phật là vô minh luôn.
Còn vô minh dữ lắm, nhân loại còn vô minh dữ. Chưa tiến bộ lắm, người ta đang chạy, vẫn còn đang chạy. Chạy đua chưa vũ trang. Họ vẫn lấy cái vấn đề sáng tức vũ khí để mà làm giàu, để mà làm giàu, để mà có một sức mạnh nữa mà chinh phục người khác, họ bất kể sự độc ác tàn nhẫn gì hết, làm nghĩa là người nào đậm đụng tới là họ giết, họ bắn. Đây là vấn đề là chưa sống với trực giác, mà cái trực giác là cái gì, nó là tình huống ấy, cái người mà luôn luôn mà những người nhà tư bản mà luôn luôn họ sống với vấn đề sản xuất vũ khí để mà cung cấp cho chiến tranh, họ không bao giờ có tình thương đâu. Nếu họ có tình thương thì làm gì mà họ cứ tạo ra vũ khí để mình giết người ta. Nó đi thì cũng phải nói lại cái thời đại này đó. Nó đòi hỏi con ta muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng mà cái chu kỳ này đâu có giặc giả nữa, đâu nữa mà chiến tranh. Nếu mà về mà chiêm tinh thực quyền bí, chiêm tinh lạc quyền bí, không còn chiến tranh nữa. Nhưng mà bởi vì cái nhân loại, đa số nhân loại gần 6, 7 tỷ người hiện nay này, mà gần có thể nó gần 6 tỷ mấy là còn sống trong hồn thú. Đó, chúng tôi xin nhắc lại các bạn để nhớ, đa số nhân loại còn sống trong hồn thú, chứ không phải hồn người. Chứ hồn người là họ quay về trực giác liền đó. Tôi nói vậy đó. Các bạn sẽ tìm nhớ. Nếu là con người thì sống hồn người là quay về trực giác liền, là theo kịp với cái đầu lưng tiến hóa của bà này đưa ra trước. Mà đây là cái thời kỳ này là cái kỷ nguyên của hoàng kim thời đại. Hoàng kim thời đại là cái gì? về triết lý, về giáo lý mà của Ấn giáo chỉ rõ đây là cái chân lý thời đại, sự thật thời đại, sách gia du ra. À, là người ta phải luôn luôn sống chân lý, chứ không sống trong ảo tưởng nữa. Mà bà ơi đã biết rõ nè, nhân loại đang sống trong ảo cảm nè, ảo tưởng nè, ảo mạnh, ảo mộng nè, ảo ảnh nè, ảo giác, tổng là sống trong ảo. Mà trong ảo không là ảo, ảo cái cuối cùng là cái mình ảo, ảo mộng, ảo tưởng của sự thật đó. Sự thật mà là cái ảo tưởng của sự thật. Nó chết rồi đó. Đã sự thật mà người ta còn sống trong cái ảo tưởng của sự thật. Bởi vì có trần mình nó là cái cõi ảo mộng. Phải học bà lại có nhiều danh từ nó sướng bả người anh mà. Bà giỏi không bà lại kêu là chỗ bả người anh nên bả sáng chế ra nhiều cái từ nữa mà. Mà chính là Đức Đê Ca cũng vậy, nhà thấy bởi cái chu kỳ tương lai là phải sử dụng tiếng Anh vậy đó. Bởi vì anh em nào mà học tiếng Anh giỏi không? Thì nghĩa là có thể học giáo lý bà lại nghĩa là khám phá những điều chi cao siêu huyền bí lắm. Không? Mà được tiết lộ ra. Nhưng mà tiết lộ mà chưa có đầy đủ đâu. Mà nếu mà anh em học cho lấy cái tiền rồi, chính chìa khóa này mới có thể khám phá ra cái bí ẩn mà ở trong cái giáo lý bờ lây đưa ra nữa nè. Chưa nếu mà không có chìa khóa của thâm học rồi thì có thể anh em cũng mù. Tôi nói vậy đó, từ đó biết thêm được.
À, cảm ơn anh hai biết rồi nha, mình đọc luôn nha. Trang 232 mà câu số 2, phương pháp ánh sáng đó, anh Minh có đo không?
Phương pháp ánh sáng, bây giờ chúng ta xem xét vào sự phát triển kế tiếp và cách cụm cụ trung gian của các phương pháp khác. Chủ đề này rất rộng lớn và có rất nhiều tài liệu được tìm thấy trong mọi tư sách và tràn đại trên thế giới và các nguyên luận của thần học về chủ đề ánh sáng. Đến một tâm lý đơn giản và một vài nguyên tắc cơ bản bị ra khuất trong đám hỗn độn của ngôn từ. Trong các tư sách khác, tôi có đưa ra nhiều điều liên quan đến đề tài này và trong quyển ánh sáng của linh hồn mà tôi viết với sự cộng tác của AAB có một cố gắng để nêu ra bản chất ánh sáng của linh hồn. Chìa khóa của phương pháp này nằm trong các lời trong ánh sáng đó, chúng ta sẽ thấy được liên quan một vài đơn giản có các lời. Lẽ tượng trưng và có vẻ trừu tượng này được viết như sau. Khi đệ tử đã thấy được trung tâm có sáng đó trong chính mình và có thể bước đi trong ánh sáng và chiếu của nó thì bây giờ đi ở vào một vị thế hay ở một trạng thái tâm thức nếu bạn thích thì thế. Trong đó đi trở lên biết được ánh sáng bên trong mình mọi hình hài và mọi nhân từ. Thế giới thực tại bên trong vẫn hữu hình đối với là chất lượng ánh sáng một điều khác với thực tại. Được khai mở bằng trực giác, bây giờ như có thể trở lên một kẻ cộng tác hữu hiệu với kinh cơ bởi vì thế giới ý nghĩa tâm linh trở lên có thực đối với y và y biết được những gì cần làm để cơ tan hào tưởng, có thể nói rằng chính mình để đưa ánh sáng và chủ tế tâm này đi luôn có ba giai đoạn. Một giai đoạn mà kẻ sơ cư và người tìm đạo cố gắng phá bỏ hào cảm ra khỏi sự sống của riêng họ bằng cách dùng ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của suy thức là một tác nhân xua đuổi chúng trong các giai đoạn thi hành nhiệm vụ trước kia và loại bỏ một cách có hiệu quả các hào cảm khác vốn làm cho chân lý xa cách với người tìm đạo. Hai, giai đoạn mà người tìm đạo và đệ tử làm việc với ánh sáng của linh hồn đưa là ánh sáng của lý tích vốn là kết quả được diễn dịch ra từ kinh nghiệm lâu dài và ánh sáng này được tuôn trào hòa lẫn với ánh sáng của tri thức. Ba, giai đoạn mà vị đại tử và điển đạo đồ hoạt động với ánh sáng của thực giác chính là sự trộn lẫn của ánh sáng tri thức, ánh sáng thầm ngã và ánh sáng linh chết, ánh sáng linh hồn mà linh quang mới được nhận biết, hiểu biết và được đánh giá. Ánh sáng này dập tắt tất cả các ánh sáng yếu ớt hơn do tính chất rực rỡ cần thiết chứa đầy sức mạnh của nó. Thế là bài toán ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết và ánh sáng của trực giác. Đây là ba giai đoạn đó là hai các trạng thái của linh quang tri thức tính tương với mặt trời hình trần. tâm của mặt trời và mặt trời tinh thần trung ương trong cây cuối này. Cùng này bạn có manh mối và chìa khóa cho mối tương quan giữa con người với thượng đế. Các giai đoạn này và các phương pháp tương ứng của chúng ta bị hiểu lầm nếu đạo tin không nhớ rằng giữa các giai đoạn đó không có danh giới thực sự nào cả, mà luôn luôn chỉ có sự cùng nắp, một sự phát triển theo chu kỳ và một sự tiến trình dung hợp, làm cho kẻ vô cơ dễ bị lầm lẫn nhất, cũng như kết quả của phản ứng nội tại những môi trường xung quanh tạo ra bộ máy cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó. Việc khai mở các năng lực bằng các phương pháp người dùng để tạo ra cách tiếp xúc với linh hồn và các môi trường tâm linh giống như thế. Mỗi một trong các phương pháp này đều có liên quan đến môi trường mới sau chốt. Mỗi một trong các phương pháp này đều mà mang năng lực trong bị điểm đạo để hoặc sự trẻ từ quá để được dùng trong việc phụng sự nhân mại và trong các lĩnh vực hoạt động tu nhiên cao xưa. Mỗi một trong các phương pháp đều có liên hệ đến các phương pháp khác và những phương pháp đều đưa vị đại tử vào một mối liên hệ ý thức với một môi trường mới, các trạng thái ý thức mới và các lĩnh vực thực sự mới. Có phân tích ạ?
Vâng. Anh có lấy được cái điều gì không?
Cái này là cái mà chúng ta mới hiểu được rằng cũng như là cái tiến trình cái khai mở khởi trí của ta từng giai đoạn một từ các phương tạo dẫn đến cái sự hòa nhập mà tuyệt đối hoặc gọi là mở được trực giác ở trường sâu hơn.
Thì đầu tiên là phải tìm ánh sáng trong bản thân mình. Bản thân mình tìm được cái sự minh triết trong bản thân mình, cái đó phải ngồi thiền mới gì đó. Xong rồi đi qua ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là có bỏ những ảo tưởng ảo cảm, giai đoạn thứ nhì là làm việc ánh sáng của linh hồn, thì tức là ánh sáng minh triết, tại vì có nhiều kinh nghiệm và cuối cùng rút được những cái bản minh triết, thì cái minh triết là nó đi với cái thượng trí. Đầu tiên đó thì mình mới gặp bỏ những ảo tưởng, sau đó cái đó là mình làm việc được với thượng trí, và cái giai đoạn thứ ba đó là hoạt động với trực giác, và trực giác là của bồ đề. Thành ra cái tâm thức của mình nó càng lên cao. Thì mình có chuẩn ban ánh sáng trí thức là của phàm ngã, tức là của hạ trí, và ánh sáng minh triết là của linh hồn, nên chắc là của thượng trí. Rồi thần trí và cái linh hồn và cả thần trí cái bồ đề, thì nó sẽ những cái gì mà nó yếu ớt, những cái gì mà gọi là ảo tưởng ảo cảm, nó sẽ bị xóa bỏ. Mà đây nói là không có thể là ba giai đoạn đi từ trước đến sau, nhưng là nhiều khi nó đi từ giai đoạn một đến giai đoạn hai, giai đoạn ba, xong nó lại tiếp tục như thế, giai đoạn một, giai đoạn hai, giai đoạn ba, từ trong từng trường hợp, từng vấn đề, chứ không phải là tất cả mọi thứ mình đều đi một loạt từ 1, 2, 3. Vì nó không có ranh giới mà nó luôn luôn là trùng lắp và nó phát triển theo chu kỳ. Thành ra mình đừng có nghĩ là khi mà mình đi được giai đoạn 3 rồi một cái vấn đề nào đó là mình đã hoàn tất. Mỗi một trong các phương pháp đều mở mang ngay được trong vị điểm đạo đồ để thử để được dùng trong việc phụng sự nhân loại. Nó tức là mình muốn phát triển là mình phải dùng để thành tựu nhân loại, không phải dùng để chỉ cho mình. Mỗi phương pháp đều đưa mình vào những cái mối liên hệ với một cái môi trường mới và một lãnh vực phụng sự mới. Rồi, anh Nga có muốn bàn gì không?
Ở đây thì vấn đề rõ ràng anh chị em thấy vấn đề ánh sáng. Ánh sáng bên ngoài với ánh sáng bên trong, phải không? Đa số người ta hướng ngoại không, mà thành ra chỉ nhờ có mặt trời người ta mới thấy ánh sáng, phải không? Không có mặt trời thì tống hù, không có mặt trời thì tống hù á. Vì vậy mà có cái phong trào, người ta phong trào xưa chính lên đại dân mà giáo người ta đã khám phá là phải quán ánh sáng bên trong, phải quán ánh sáng bên trong, chứ đừng để cho ánh sáng bên ngoài nó lôi cuốn, không Người ta còn sống ánh sáng của mặt trời là người ta còn bị ảo cảm chi phối. Vì lý do đó mà người ta phải thiền nha. Thiền để quán ánh sáng. Thiền để quán ánh sáng. Và bây giờ có nhiều người chạy theo phong trào này, nó cũng là một phong trào quán ánh sáng. Quán nhiều âm cũng là một phong trào để cho nó thức tỉnh ra, để nó sống như thật sự, sống có sự hiểu biết và sống có tình thương. Là phải quán ánh sáng bên trong, chứ đừng bao giờ để cho ánh mắt ánh sáng của mặt trời chỉ có. Nghĩa là chúng ta còn có lúc ngủ mà lúc thức. Mặt trời mà mặt trời lặn rồi ta phải ngủ đúng không? Nhưng mà cái phong trào, cái phong trào mới này cho chúng ta thấy rằng chúng ta nên thức ở trong lúc ngủ mà không nên ngủ ở trong lúc thức. Thế nào? Nghĩa là nó vấn đề là phát hiện 24 đây. Lúc nào chúng ta cũng thấy cái ánh sáng bên trong, chứ không còn thấy cái ánh sáng bên ngoài nữa. Thấy cái ánh sáng bên trong rồi chúng ta mới thực sự diệt được cái ảo cảm, thoát ly được cái ảo mộng của cuộc đời, ảo mộng của cuộc đời. Là lúc bây giờ chúng ta thực sự sống hồn người.
Mà cái vấn đề thiền 54, thiền 54 nó cũng có chừng nó thật là nhập ma nên thí dụ như trong lúc mình ngủ mình cần phải nghỉ mà mình là cứ nói là mình phải thức đó. Thì cuối cùng mình bị căng thẳng quá đó, thì mình bị phát điên đó.
Có kinh nghiệm sợ đi. Vậy chưa biết là như vậy là hay
đó. Phúc đi có một văn vô không nè. Phúc có góp ý kiến về cái vấn đề đó. Phúc cũng nghe ngồi thiền hơi nhiều đó. Có ngồi thiền theo kiểu mới của một cái nhóm gì đó mà.
Dạ, thì không có. Không có gì
góp ý hả? Anh Văn có góp ý gì không anh Văn? Alo, anh Văn có đó không anh Văn?
Anh Văn cũng được chứ bỏ.
Anh Văn không bị cô, không người là anh Văn không bị cô. Có lẽ mà là anh Văn vào là nghe lịch cực 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 cái mì cô của anh ấy ồn ào.
Có nghe không?
Rồi, đi ra nghe rồi.
Ok. Thiền là cái vấn đề quan trọng. Vì thiền đó là nó giúp cho mình hiểu vấn đề một cách nó rõ ràng đối với cái trình độ của mình. Cái khó là mỗi một tôn giáo, mỗi một trường phái, mỗi một môn phái, và ngay ra trong một tôn giáo thì mỗi một thầy, một cha đều giảng nó khác nhau. Thành thử mình làm sao là mình phải sử dụng những cái điều mà mình nghe hoặc mình đọc ở bên ngoài để mà nó làm phong phú hóa, hoặc là mình đối chiếu với những cái trình độ của mình, sự hiểu biết của mình. Bởi vậy cho nên hai vấn đề quan trọng căn bản nhất, thứ nhất là luôn luôn dùng cái ánh sáng bên trong của mình để mà học hỏi. Thứ gì là tất cả những cái kiến thức thu lượm bên ngoài nó phải giúp cho mình tiến bộ trên con đường tu học. Nếu mà nó làm cho mình bị trở ngại hoặc là thắc mắc nhiều thì mình phải dừng lại tham thiền để xem coi mình phải giải quyết vấn đề như thế nào. Đó.
Bây giờ tắm điện ngò nói chuyện về thiền đó. Có cái vấn đề thế này là nhiều người ngồi thiền hẳn không nói chuyện về điện lắm. Thí dụ như là ngồi thiền đúng cách thì là điện nó tăng lên. Hay là thế nào đó, thật sự bà My kêu hôm trước bà nói là bà ngồi thiền thời gian sau là tự nhiên mà ngón tay bà nó phóng ra ánh sáng. thì anh Văn có ý kiến gì về cái vấn đề đó không?
Khi mình ngồi thiền á, thì mình phải nhớ cái mục đích chính căn bản của mình thiền để làm gì. Đó, thiền để cho mình sử dụng cái năng lực của chân ngã và cái sự sáng suốt của chân ngã. Thì khi mình sử dụng cái năng lực và cái sự minh triết của chân ngã thì nó có cái kết quả là nó gia tăng cái khả năng của mình, gia tăng cái năng lực và gia tăng cái sự minh triết của mình. Nhưng mà khi mà tu thiền hoặc là học đạo mà mình chỉ chú ý tới cái sự gia tăng về khả năng nhiệt lực, cái năng lực, thì nhiều khi mình quên mất cái mục đích chính của thiền là mình hòa hợp với chân ngã, để mình sử dụng cái năng lực chân ngã để sống trong cuộc đời, để biểu lộ trong cái kiếp sống của mình. Thì có nhiều người cho rằng ngồi thiền thì gia tăng cái điện lực ở 10 ngón tay, giúp cho con mắt mình thấy được những cái nhân vật bên cõi âm, vân vân và vân vân. Rồi thì là đi về cái con đường đó, nhiều người lại sử dụng cái khả năng đó để mà có lợi về vật chất hoặc nổi tiếng này nọ. Thì cái vấn đề đó đó, khi mình sử dụng cái năng lực thiền đi vào cái con đường tiến hóa về tâm linh, quên cái sự ích kỷ của mình để mà lo cho cái chuyện nó bác ái tha nhân, mà mình đi tìm những cái quyền năng mình khoe khoang hoặc này nọ, thì mình phải biết rằng khi mình chú tâm vào một cái việc gì thì cái việc đó nó sẽ lôi cuốn mình đi theo cái đường hướng đó. Vì vậy cho nên mà vấn đề đó mình phải cẩn thận. Nói tóm lại để trả lời câu hỏi của chị đó, thì trong lúc ngồi thiền thì nó có cái gia tăng về những cái điện lực, về những cái khả năng, nhưng mà đừng có nên bị cái đó nó lôi kéo mình vào cái con đường mà gọi là chỉ biết cái hiện tượng tăng trưởng ở bên ngoài, quên đi cái mục đích chính của thiền. Đó là vậy đó.
Cảm ơn anh Văn. Tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà một thiền sư mà tu cao đó thì cái thái độ của họ nhìn phải rất là thiền, chứ không thể nào mà nóng nảy bột bột được. Thì
nhận xét đúng, nhận xét rất là đúng. Bởi vì một cái vị thiền sư mà họ đã đạt được cái cảnh giới của chân ngã thì người này không khoe khoang. Trái lại là người ta có cái đời sống rất là một rất là tự tại, mình ở gần một người đó tự nhiên tâm hồn mình thấy nó thoải mái nhẹ nhàng, nó tăng trưởng cái tâm thức của mình. Thành thử ra để hiểu biết về một cái vị thiền sư hoặc chân sư bên ngoài thì mình có cái nhận xét và cái hòa đồng tâm thức với họ, thì mình sẽ thấy rằng họ hướng ngoại để tăng trưởng cá nhân, hay họ hướng nội để giúp đỡ cái sự tăng trưởng tinh thần của người khác. Cái đó là cái điểm mấu chốt.
Sao anh có biết tiếng gì nữa không? Anh có muốn có biết gì không? Anh có thể mình đọc tiếp cái đoạn này cho nó xong đi.
Một phương pháp, ví dụ một phương pháp bản lai điện mục, khi được theo đuổi một cách thành công sẽ giúp các chỉnh giác tuôn chảy vào và thay thế hoạt động của tài trí suy luận và xua tan hào tưởng, thay thế hào tưởng đó bằng các ý tưởng thi liên, tạo thành ra các quan điểm mà chúng ta gọi là các lý tưởng. Nên nhớ rằng các chân sư chỉ sử dụng tài trí cho hai hoạt động. để giao tiếp với tài trí của các đệ tử của các ngài và thu hút người tìm đạo phát sinh ra ở một trí tụ tương tự với tài trí của đệ tử. B. Để tạo ra các hình tư tưởng trên các hành giới cụ thể vốn có thể hiện được các ý tưởng tuy nhiên này, các nhân hướng dẫn tức thiên thần của bản lai diện mục tạo ra năng lực sáng tạo bằng cách này và chúng ta gọi đây là kết quả của trực giác, ý tưởng hay chân lý nhận thức và sao chép lại nó. Hai, phương pháp ánh sáng được liên kết chặt chẽ hơn với thể trí và có nghĩa là phương pháp mà nhờ đó trực giác ngộ đăng tuôn đổ từ linh hồn bản chất của linh hồn là ánh sáng, có thể tỏa chiếu không những các ý tưởng thành cả sự sống, các hoàn cảnh và biến cố, tiết lộ nguyên nhân và ý nghĩa của kinh nghiệm, khi năng lực để giác ngộ cùng vị đệ tử được hiểu rõ thì đệ tử đã tiến bước đầu tiên đứng vào việc xua tan hảo cảm. Và cũng như phương pháp của bản ái diện mục trở lên có hiệu quả trên cõi xứ, phương pháp này cũng tạo ra các năng lực có thể trở lên có hiệu quả trên cõi hàm dục và sau rốt nằm tan biến và mất đi cõi đó. Ba, phương pháp điển nhiên nắm bắt hiệu lực hay hóa cả chỗ dựa của vật chất trên sự sống, tức là tinh thần đang tác động trong ba cõi sắc vì linh hồn là bằng chứng của sự sống. Do đó, liên quan với phương pháp thứ hai này, tôi muốn chọn ra một vài từ ngữ trong thánh kinh dùng từ ngữ ánh sáng thay cho từ ngữ đức tin. Tôi đưa cho ra cho bạn định nghĩa này, ánh sáng chỉ là chất liệu của sự việc được hy vọng là bằng chứng của các sự việc không được nhìn thấy. Có lẽ đây là một trong các định nghĩa huyền bí nhất về ánh sáng trên thế giới đã được đưa ra cho đến nay và ý nghĩa thực của nó được dự tính tiết lộ trong hai thế hệ tới đây. Thì đức tin là chính độ trí lý thú của phương pháp làm cho một số chữ lý cổ xưa trở nên mơ hồ để cho ý nghĩa của chúng không thể tiết lộ tới được. Ánh sáng và chất liệu là các thuật ngữ đồng nghĩa linh hồn và ánh sáng. Cũng giống như thế, trong sự ngang bằng về ý tưởng này, ánh sáng chất liệu linh hồn bạn có chìa khóa đưa đến sự hòa nhập và nhất quán mà đức Christ biểu lộ rất đầy đủ cho chúng ta trong lúc ngài sống ở cõi trần. Do đó, khi các đạo sinh và những người tìm đạo đã có được sự tiến bộ trong việc tiếp xúc với linh hồn thì họ chọn một trong các giai đoạn phong quan trọng đầu tiên hướng đến việc hiểu được ánh sáng và công dụng của ánh sáng. Tuy nhiên họ phải thận trọng để không lẫn lộn với ánh sáng, mà họ có thể tập trung vào sự sống, hoàn cảnh, biến cố và môi trường xung quanh với trực giác. Ánh sáng mà chúng ta bàn đến ở đây chính là biểu lộ trong ba cõi sắc cho thấy hình hài và có sắc tướng, phản ứng và các hiệu quả của chúng, ảo cảm và sự thu hút mong muốn của chúng và năng lực để đánh lừa và giam giữ ý thức của chúng. Ánh sáng được bàn đến là ánh sáng của linh hồn soi sáng thể trí và mang đến sự thiên hạ của thế giới thật tướng mà sự sống đắm chìm trong đó. Trên các cảnh có liên quan gì đến bất cứ cõi nào trong ba cõi thí nghiệm của con người mà chỉ liên quan đến nhận thức của tam thể thượng tinh thần và liên quan đến thế giới ý tưởng sự giác đối với ý nghĩa. Thế giới ý nghĩa cũng giống như thể trí đối với ba cõi thí nghiệm, nó tạo ra sự hiểu biết cũng như ánh sáng linh hồn tạo ra tri thức qua trung gian của kinh nghiệm đó. Tri thức không phải là một phản ánh phần trí tuệ mà là điều gì đó được tìm thấy trên mọi cảnh giới và có tính chất bản năng trong một hình thức nào đó trong mọi giới. Điều này có tính hiển nhiên năm giác quan mang lại tri thức cõi trần, sự nhẹ bén thông minh mang lại tri thức cõi cảm dục, thải trí mang lại nhận thức trí tuệ. Tất cả ba đều là các trạng thái của ánh sáng tri thức đến từ linh hồn khi nó cung cấp tri thức cho các thể hiện biểu lộ của nó trong ba môi trường rộng lớn mà nó chọn là tự ra mình cho các mục tiêu phát triển.
Cảm ơn anh.
Rồi.
Bây giờ thấy được cái đoạn này anh thấy nó thế nào?
Nó cũng hơi chưa thấm lậu được, cho nên là vẫn còn đang thảo tưởng thì nhận thức được rõ.
Anh đang quay kiếm không?
Ở đây mình thấy nó có ba cái ý chính. Thứ nhất là ánh sáng, thứ gì là trực giác và thứ ba là giác ngộ. Cái chữ ánh sáng đó nó có hai nghĩa. Nghĩa thấp của nó ở những cõi thấp á thì cái ánh sáng mà mình thấy đó, ánh sáng mặt trời đưa đến chói sáng. Còn cái nghĩa thứ hai của ánh sáng đó, cái ánh sáng ở cõi cao, ánh sáng này có nghĩa là cái sự giác ngộ, cái sự minh triết, cái hào quang của cái sự mà giác đạo đó. Thì cái ánh sáng của cái sự giác ngộ, sự giác đạo nó không có ở cõi trần. Ở cõi trần chỉ có ánh sáng là nó giống như là ánh sáng và nó đối nghịch với cái bóng tối. Vậy thì giữa cái ánh sáng của cõi thấp, làm thế nào mình muốn đi lên được cái ánh sáng của cõi cao là cái sự tu ngoại. Thì muốn có cái ánh sáng của sự tu ngoại thì phải sử dụng hai cái điểm quan trọng, hai cái chìa khóa, đó là trực giác và giác ngộ. Trực giác không có ở cõi trần, không có ở cái họa trí, không có cái trí của con người. Con người của mình sử dụng cái trí để học hỏi, thì cái trí này là cái hạ trí. Cái trí này là cái trí mà trong quyển Chiến Lối Vô Sinh có cho câu là cái trí là tay đại phá hoại sự thật, đệ tử thì từ khử cái trí. Thì cái câu này nó rất là nổi tiếng, những người học đạo đều biết. Nhưng mà mình phải hiểu cái câu mà cái trí là tay đại phá hoại sự thật đó. Mình phải hiểu nó là cái hạ trí, là cái tay phá hoại sự thật. Có nghĩa là nếu mà mình dùng cái trí thông thường, cái trí mà tri thức để mà mình học đạo thì mình sẽ không tìm thấy chân lý, bởi vì nó là tay đại phá hoại sự thật. Thế bây giờ mình nhìn thử coi cái câu này áp dụng ở trong cái thực tế thì nó như thế nào. Trong thực tế đó, cái trí mà mình học á, thì khi mà một người đi học, ví dụ tôi lấy một cái ví dụ rất là thông thường, chúng ta học cái kinh Kim Cương hay là kinh Niết Bàn hoặc là Bát Nhã Ba La Mật Đà, thì người nào cũng lấy cái câu kinh đó từ cái một cái quyển sách kinh nào đó ở trong Phật giáo đó. Ví dụ như là ưng vô sở trụ sinh nghi kỳ tâm, cái câu này là tiếng Hán, nhiều người lại dịch ra tiếng Việt là đừng có dựa vào cái gì hết thì mình sẽ tìm thấy được cái tâm, tâm đạo, cái tâm mình thiết. Đó. Thì khi mà mình dùng cái trí tri thức của khoa học để mà mình đọc xong rồi mình bàn, thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều người có cái sự hiểu biết nó khác nhau. Xong rồi nếu mà bàn luận á, thường thường á, thì khi mình bàn luận á thì nó đưa đến tranh cãi, là bởi vì mỗi người một ý, người nào cũng cho là mình nghĩ đúng. Thì đây là cái ví dụ điển hình của sử dụng hạ trí. Về cái trí mà chúng ta dùng để đọc sách, để học hỏi, nó không đưa chúng ta đến cái sự minh triết, sự tu đạo. Bởi vì nó đưa chúng ta đến cái sự suy luận, phán xét bên ngoài, tranh cãi với nhau để giành cái phần thắng về cái suy luận của mình. Như vậy thì đây là cái trí phá hoại sự thật. Đệ tử hãy trừ khử cái trí này. Trừ khử cái trí này thì làm sao mà trừ khử? Tiếng Anh dùng cái chữ destroy, tức là tiêu diệt hay là kill. Đó. Thì người tu đạo thật ra không có giết ai cả, không giết cái trí của mình. Tiêu diệt cái hạ trí có nghĩa là đừng có sử dụng cái hạ trí, tức là cái trí mà nó kết hợp với cái dục vọng, cái trí dục vọng đó. Anh hai thường hay gọi là cái hồn thú đó. Đó, anh hai hay nói cái đó là hồn thú, đó là hạ trí đó. Đó. Còn khi nó hồn người đó, là thượng trí. Vậy thì, tiêu diệt cái trí có nghĩa là đừng có sử dụng hạ trí, mà hãy sử dụng cái thượng trí. Đừng sử dụng cái hồn thú, mà sử dụng cái hồn người để học hỏi. Đó. Như vậy cái ánh sáng ở bên trên, ánh sáng của trực giác, ánh sáng của giác ngộ, nó tùy thuộc vào mình sử dụng cái hạ trí hay cái thượng trí. Muốn đạt đến giác và giác ngộ thì không có thể nào đạt bằng cái sự đọc sách, xong rồi suy luận, xong cãi nhau. Cái điều này là sử dụng hạ trí, nó sẽ đưa chúng ta đến cái sự phá hoại tự động. Muốn sử dụng cái ánh sáng của giác ngộ hay trực giác thì chúng ta phải sử dụng cái năng lực của hồn lạc, tức là cái năng lực của hồn ngã.
Và bên kia chó tùa quá, cái chi chi đó.
Chỉ có được khi mình thiền định. Nhưng trước thiền định thì nhiều khi là mình dùng nhiều lần quá.
Nhiều cái chi chi. Như thế là mà hồ phơn.
Chứ là
chủ
ai chẳng
lâu
giờ đi để
nha.
Không
là em. Ai ở bên ấy, dùng cái mặt của vôn đi. Cái chi chi đó.
Rồi. Thì có điểm đặc biệt á. Thiền á. Mình dùng chữ thiền nhiều quá, nhiều khi rồi mình nó nhàn. Và nói rõ một cách á. Là muốn sử dụng được cái trực giác và cái ánh sáng của sự giác ngộ thì mình phải ở trong cái trạng thái của hồn người hay là của chân ngã hay là của ánh sáng minh triết. Có nghĩa là khi đọc sách, khi tranh luận thì phải ở trong một tâm thức thanh tịnh, phải ở cái căn bản hợp nhất, phải ở một cái trình độ là bớt đi cái nhìn phiến diện của một khía cạnh, mà phải có một cái nhìn nó tổng hợp của nhiều khía cạnh góc cạnh thì mình mới đạt được cái ánh sáng của giác ngộ hay là của trực giác. Nhân đây tôi cũng nói thêm một điều nữa, đó là xuyên qua nhiều cái ý kiến đóng góp đó thì cái sự bàn luận về sau đó thì nó không có đi sâu vào chi tiết của bí truyền hay chân truyền, mà nó chỉ dừng ở cái trình độ dễ hiểu mà thôi. Còn nếu mà có việc nào mà muốn thắc mắc thêm đó thì khi đó mới có cái sự bàn sâu. Còn bình thường thì sự trình bày nó chỉ ở cái giai đoạn công truyền mà thôi.
Cảm ơn anh. Bây giờ mình tới 7 giờ hơn rồi, bây giờ mình khác nhé. Mình chuyển qua. Bây giờ mọi người muốn học gì, học ra lý bí truyền hay là chìa khóa?
Cái chìa khóa thì nó dễ hơn, học chìa khóa đi.
Hay học chìa khóa. Bây giờ nhắn mình đọc rồi nhé. Bây giờ qua cái trang, qua cái trang 110 của chìa khóa thông minh học. Câu hỏi bạn hãy dừng lại là nửa trang bên dưới đó. Nhìn cái đó.
Vâng. Chúng 110.
Hỏi bạn hãy dừng lại đó.
Câu 100 người là đầu trang là những người xưa mà hỏi làm sao bạn giải thích được.
110 nhưng mà trên mức ăn trên mức tờ giấy có thể 102.
Ồ.
Cái con số nó in là 102 và 110 là cái PDF. 102 là tính thứ tự nhiên.
Bạn hãy dừng lại rồi. Bạn hãy dừng lại, sự toàn giác là đặc quyền của cái chủ y, cái chi suy tưởng, và bạn là cấp từ không có cái tuyệt đối của bạn, quyền năng tư tưởng đã. Chúng tôi từ cấp cái tuyệt đối lên mức tư tưởng bị giới hạn mà còn tùy thuộc vào điều kiện, như bạn quên rằng chữ học sự vô thức tuyệt đối cũng là sự hữu thức tuyệt đối, vì nếu khác hơn sẽ không còn là tuyệt đối nữa. Hỏi vậy thì cái tuyệt đối của bạn suy tưởng đã không, cái tuyệt đối không suy tưởng vì nó, vì lý do đơn giản là chính nó là tư tưởng tuyệt đối. Cái tuyệt đối không thể hiện tồn cùng lý do vì nó là sự hiện tồn tuyệt đối bản thể và phi bản thể. Bạn hãy đọc bài kinh tra do Thái giáo tuyệt diệu của Phong Lung Ben Du Sula Gami Dung trong tiếng Guru Maxi Chút, bạn sẽ hiểu. Ngài là một cội rễ của tất cả mọi con số, chứ không phải là yếu tố dùng để đến, vì lẽ đơn giản nhất tính không chấp nhận sự tăng gia, sự thay đổi hay khác tướng. Ngài là một là những người khôn ngoan nhất trong nhân loại bị chìm đắm trong sự bí mật của đơn nhất tính của Ngài, thì họ không biết Ngài là một đơn, Ngài là một và đơn nhất tính của Ngài, chứ Ngài suy giảm hay gia tăng và không hề bị thay đổi. Ngài là một và không một tư tưởng nào của tôi có thể quy định cho Ngài một giới hạn và cũng không định nghĩa được Ngài. Ngài hiện tồn nhưng không phải như thể một thực tại hiện tồn, vì sự hiểu biết và trị lực của mọi người không thể đạt đến sự hiện tồn của Ngài, cũng không xác định được Ngài ở nơi nào, ra sao và tại sao. Nói tóm lại, thượng đế chính của chúng ta là một vị kiến trúc sư vũ trụ của vũ trụ, một kiến trúc sư tiến hóa không ngừng nhưng không gián đoạn, và vũ trụ này cũng tự lập ra những cái tự điện phát triển bằng cách mở ra khỏi tinh túy thiên lực của nó. Theo biểu tượng học, đó là một hình cầu không có tư duy, đó chỉ là một thần đức nhưng luôn tác động gồm tất cả các thần đức khác hiện tồn hay nhận thức được, nghĩa là chính nó. Đây chính là định luật duy nhất thúc đẩy và các định luật biểu hiện những gì và vật biến chứa đựng con cái không bao giờ tự biểu hiện, bởi vì đó là định luật tuyệt đối trong các thời kỳ biểu lộ vật này là cái biến dịch tính gì. Hỏi, tôi có nghe một trong các hội viên của bạn cho rằng tỉnh đế tính phổ quát ở khắp mọi nơi trong chén rượu sức cũng như trong chén rượu đau khổ, và do đó cũng trong mọi nguyên tử của tàn quốc biếu của tôi phải chăng đây là một tội bổ tạo bác. Theo ý tôi thì không, vì điều suy hợp lý thì không thể phản ánh được. Nếu từ một điểm xóa nào duy nhất của ý tự hoặc từ một phần rất nhỏ của vật chất nó xóa một khoảng nào đó, chúng ta lại bỏ cái nguyên lý toàn diện, làm sao chứ ta có thể cho nó là vô tận được. Chúng ta cần thiết phải cầu nguyện không? Hỏi, bạn có tin tưởng nơi cầu nguyện và bạn có cầu nguyện không? Đã, chúng tôi không cầu nguyện, chúng tôi hành động thay vì nói tu. Hỏi, bạn không gọi lời cầu nguyện nào đến với nguyên lý tuyệt đối sao? Đã, tại sao chúng tôi phải gọi lời cầu nguyện như thế? Chúng tôi quá bận rộn, không có thời gian gọi lời cầu nguyện trong một sự trì tượng thần lý. Cái bất khả chi chỉ có những sự liên lạc với các thành phần của chúng, như là không hiện tồn về điều chi liên quan đến các sự giao tiếp có hàn định. Đối với sự hiện tồn và các hiện tượng của nó, vũ trụ hữu hình này tùy thuộc vào những hình thể các tướng tác động với nhau và các định luật, chứ không phải là lời của người.
Vâng. Ừ, ha.
Và...
bây giờ mình trở lại cái đoạn đầu hồi nãy đó. Thì là mình nói sự toàn giác là đặc quyền của cái gì suy tưởng và khước từ không cho cái tuyệt đối của bạn quyền năng suy tưởng. Đây là mình bảo sự toàn giác tức là biết hết, sự toàn giác là biết hết tất cả mọi thứ,
Thì bây giờ mình lại nói là ở trong trong lọc là nói là thượng đế hay là cái tuyệt đối, không có suy nghĩ, không có tư tưởng. Thì bây giờ đáp trả lời đó là tuyệt đối thì không có tư tưởng, tại vì tư tưởng là giới hạn. Tư tưởng thì phải có điều kiện, nó chuyện này chuyện kia thì mới có tư tưởng này sinh ra. Chứ còn đáp tuyệt đối thì không bị giới hạn bởi tư tưởng. Thành ra ở đây nói rằng là theo triết học thì vô thức tuyệt đối cũng là sự vô thức tuyệt đối. Vì nếu khác hơn sẽ không còn là tuyệt đối nữa. Tại vì vô thức tuyệt đối và vô thức tuyệt đối là một. Tức là biết hết và không dính líu ở đâu hết. Hỏi vậy thì cái tuyệt đối của bạn biết tư tưởng, bây giờ lại trả lời là không. Vì nó là tư tưởng tuyệt đối rồi cho nên nó không tư tưởng dùng vật. Và nó không có hiện tồn, tại vì cái gì nó hiện tồn thì nó sẽ tan rã. Và nó vừa là bản thể, vừa phi bản thể. Tại vì nó có thì nó sẽ trở thành không. Thành ra không chấp nhận được. Vừa đây nói rằng cái bài do Thái Bí Giáo Tuyệt Diệu của Sa Solomon này. Nó là một cội rễ của tất cả mọi con số. Và ngài là chỉ có độc nhất thôi, đơn nhất tính thôi, thì không có tăng ra, không có tăng không giảm, tại vì tăng có tăng thì có giảm. Ngài là tất cả, là không có tư tưởng nào để quy định ngài là một cái gì đó được, tại vì không định nghĩa được, không giới hạn được. Và loài người cũng không thể nào nhìn thế nào được, tại vì có sự hiện tồn, tức là sẽ có sự biến mất, không ngài không có hiện ra một cá nhân gì hết, không có ở nơi nào hết. Thì đây nói tiếp là thượng đế tính là một vị kiến trúc sư vĩnh cửu của vũ trụ, mà ngài tiến hóa không ngừng nhưng không sáng tạo, tại vì tất cả đều sáng tạo từ một lúc, nó không có ai lập ra, nhưng mà nó nở ra và nó tự phát triển. Rồi nó là một hình cầu không có chu vi, nó có tất cả những cái chỗ này hơi khó hiểu. Đây là định luật duy nhất thúc đẩy của các định luật biểu hiện vĩnh cửu và bất biến, chứa đựng trong cái không bao giờ từ biểu hiện. Thì mình có nói là thượng đế không biểu hiện nhé, cái biểu hiện nó bị giới hạn, còn cái không biểu hiện nó mới là tuyệt đối. Cho nên trong có thời kỳ biểu lộ và thời kỳ vơi nghỉ đó mà. Bây giờ lại hỏi là thượng đế tính phổ quát ở khắp mọi nơi, đang tàn điếu thuốc nữa thì như thế thì có phải là bán bổ không? Xong ở đây trả lời là không bán bổ, thì vì cái gì nó hợp lý, nó đúng thì là điều đó là đúng thôi, chứ không bán bổ gì cả. Tại vì thượng đế tính có ở trong mọi hạt bụi mà, cho nên nó có thể trong tàn thuốc. À, Văn Tứ Chiến nói là
nếu mà cứ đọc khơi khơi như vậy thì nó khó hiểu một chút. Để mình nói một vài điểm cho nó rõ. Thượng đế không biểu lộ, tức là unmanifest. Như vậy thì tất cả những gì mà mình thấy, mình nghe, mình sờ được là thuộc về cái phạm vi biểu lộ. Và thượng đế mà mình thờ lại cúng bái, mà mình muốn trở thành thượng đế hay là tiến gần đến ngài, thì thượng đế và cõi vũ trụ này đều là thuộc biểu lộ hết. À, cái biểu lộ này á, không thể nào hiểu được cái không biểu lộ. Nhưng mà cái không biểu lộ thì hiểu được cái biểu lộ. Tức là thượng đế mà tối cao đó, tuyệt đối đó, thì hiểu được cái vị thượng đế tương đối. Nhưng vị thượng đế tương đối thì không hiểu được vị thượng đế tuyệt đối. Đó là cái điểm thứ nhất. Mình phải hiểu cái đó. Là bởi vì tất cả những cái gì đó mà nó biểu lộ thì nó bị giới hạn. Không bây giờ nói là cái gì mà nó có thì nó sẽ không, cái nào nó được tạo ra thì nó sẽ mất. Cái đó nó chỉ đúng ở cái cõi của sự giả tạm thôi. Cái cõi mà trường tồn thì nó không đúng, bởi vì ở cõi trường tồn nó không có tạo ra và nó không biến mất. Yeah. Tạo ra và biến mất là ở cõi của chúng ta là có một con người sinh hoạt đầu thai tại những cõi trần này chẳng hạn, thì nó mới có sự tạo ra và biến mất. Vì vậy cho nên mà người ta hay nói là cõi trần là cõi ảo tưởng, ảo mộng, là cái lý do này. Đó là cái điểm mà quan trọng là mình phải hiểu. Mình nắm được cái đó thì mình hiểu cái đoạn này nó rõ hơn một chút.
Cảm ơn anh. Bây giờ tới đoạn cái đó là chúng ta có cần thiết phải cầu nguyện không? Chúng tôi không cầu nguyện hành động hay gì là nói xuông. Tại sao chúng tôi lại phải gửi lời cầu nguyện? Chúng tôi quá bận rộn. Chúng tôi cái bất khả chi chỉ có những sự liên lạc với thần thần của chúng ta, là không hiểm tồn về điều chi liên quan đến các sự giao tiếp qua hàm định. Đối với sự hiểm tồn và các hình tượng của nó, vũ trụ hữu hình tùy thuộc vào những hình thể khắc tướng tác động với nhau và vào các định luật, chứ không phải vào lời cầu nguyện. Tức là bây giờ mình đang sống ở trong cái vũ trụ hữu hình mà thì mình phải biết luật của nó, ví dụ như luật vật lý hóa học, chứ mình đâu có cầu nguyện để mà thượng đế, ví dụ thượng đế cho mình tiền hay là ban phước này nọ, mình phải theo đúng luật thôi. Rồi thì anh Minh muốn đọc tiếp không? Cô sang 106 này.
Bạn không tin tưởng chút nào về hiệu quả của lời cầu nguyện sao? Đáp, tôi không tin tưởng vào hiệu quả của sự cầu nguyện, gồm có việc giải bày một số lời nói nào đó mà người ta nặng đi nặng lại một cách hời hợt bên ngoài. Nếu bạn hiểu nghĩa sự cầu nguyện là như thế, để dâng lên một vị thiên đế bất khả xi, chính do tái bày ra là ra loại cầu nguyện này, và người Paris đã truyền bá rộng rãi. Có loại cầu nguyện nào khác không? Đã, chắc chắn là có, chúng tôi gọi là sự cầu nguyện ý chí, và đúng hơn là một giới luật nội tâm, chứ không phải là sự thỉnh nguyện. Hoàn, và bạn cầu nguyện hai khi bạn gửi lời cầu nguyện như thế, cha chúng tôi ở trên trời, theo ý nghĩa huyền bí của danh từ. Hỏi, ý nghĩa này có khác gì ý nghĩa của thần học chăng? Hoàn toàn khác hẳn, một nhà huyền bí học hoặc một nhà thông thiên học gửi lời cầu nguyện đến cha, họ đang ở trên trời, chứ không phải là một vị thượng đế ngoài vũ trụ, và do đó chính là người cha này đang ở trong ta. Hỏi, vậy khi bạn làm cho con người trở thành một vị thần, đã xin bạn nói thượng đế chứ không phải là một vị thần. Theo ý chúng tôi, con người nội tâm là thượng đế duy nhất mà chúng ta có thể nhận biết được, làm sao xác quyết được. Chúng ta hãy chấp nhận định đề cho rằng thượng đế là một ý nghĩ vô tận được truyền bá một cách phổ cập, làm sao con người lại không bị thấm nhuần do bởi song thượng đế tính. Chúng tôi gọi là cha trên trời là cái tinh trí thiên nhiên mà chúng ta thực cảm đang thể hiện trong tâm và trong ý thức tâm linh của chúng ta. Nó không có liên quan nào với quan niệm thân nhân đồng hình mà khối óc vật chất và sự tưởng tượng của ta có thể tạo thành. Các người Á không biết các người là thánh điện của thượng đế và là tinh thần của thượng đế đang ngự nơi các người hay sao? Nhưng chứ đến nhận thức cái tinh khí này nơi nào cũng là theo ý nghĩa thần nhân đồng hình, không một nhà không đi học nào, nên nói thượng đế đang ở nơi bí mật lắng tai nghe con người có giới hạn hai cái tinh khí vô tận, hoặc là chân về các điều đó, bởi vì tất cả đều là một. Nếu họ muốn tự nhiên kết với chân lý thiên nhiên chứ không phải là chân lý của nhân loại, cũng không nên xem chúng tôi vừa nhắc ở trên là cầu nguyện như là một sự thiền nguyện. Nói đúng hơn, đây là một điều huyền bí, một phương thức đặc biệt của một môn nào đó mà các tư tưởng và các tham muốn hữu hạn có điều kiện mà tinh thần tuyệt đối vô điều kiện không thể đồng hóa được, cải biến thành ý chí tâm linh, và chính đó là ý chí tôi gọi là sự biến chất tâm linh. Chính cường độ của các nguyện vọng nồng nhiệt của chúng ta biến các lời cầu nguyện thành điểm kim thạch, như sự biến hóa trì thành vàng nguyên chất, cái tinh khí đồng tính duy nhất hay quyền năng ý chí của chúng ta trở thành động lực sinh động hay sáng tạo để phát sinh ra các hiệu quả thì sự ham muốn của chúng ta.
Tâm luôn nghe.
Vâng.
Anh đây kiếm hiểu.
Tôi khó hiểu.
Bây giờ cái câu hỏi giờ là chúng ta có cần thiết phải cầu nguyện không? Mình nói rằng là chúng ta không cầu nguyện vì chúng ta hành động thay vì nói suông là cầu nguyện. Rồi lại hỏi là có cầu nguyện với nguyên lý tuyệt đối không? Thì trả lời là không có gì là cầu nguyện. Rồi nói rằng là bạn không tin tưởng thuốc nào về hiệu quả của lời cầu nguyện hay sao? Thì nói rằng là người ta lặp đi lặp lại mấy lời cầu nguyện đó thì không ăn thua gì hết. Thì cái cách cầu nguyện này của mấy người Do Thái cổ thôi, không có hay ho gì. Thì mới hỏi rằng là thế người Đông Nạp có cái cầu nguyện nào khác không? Thì bây giờ người Đông Nạp có cái cách cầu nguyện đó là cầu nguyện chí chí. Cầu nguyện này nó trở thành một cái giới luật nội tâm và nó sẽ biến trở thành ý chí. Tại vì theo cái lời cầu nguyện như Đức Chúa Giêsu dạy là đại cha chúng con ở trên trời rồi làm theo ý của cha, rồi mong cho tất cả ý chí của cha sẽ được thực hiện ở trên cõi trời cũng như là cõi đất vân vân. Tức là cái lời cầu nguyện đó là cái cầu nguyện là tuân theo ý chí của Thượng Đế. Thì cái này nó có một cái ý nghĩa đó là nói cha ở trên trời, nhưng mà thực ra không ở trên trời, ở trong chúng người mình thôi. Không phải là một cái vị thượng đế ở ngoài vũ trụ, mà người cha là đang ở trong lòng mình, trên trời tức là trong lòng mình. Bởi vì ở trong Thiên Chúa Giáo cũng vậy, họ nói rằng là cái cơ thể của mình là một cái bình chứa, một cái giống như một cái bàn thờ, mà ở bên trong con người mình là có thượng đế. Con người nội tâm là thượng đế mà chúng ta có thể nhận biết, thì chúng ta phải từ từ phát triển cái con người nội tâm của mình, tức là phát triển cái thượng đế tính ở trong cái con người mình ra. Thành ra tuy rằng là nói cái câu cha cầu cha ở trên trời, nhưng mà chính là cầu cái chân ngã của mình hay là chân thần của mình. Ở trong Kinh Thánh nó nói các người há không biết rằng các người là thánh điện của thượng đế và tinh thần của thượng đế đang ngự nơi các người hay sao? Thì mình phải hiểu rằng là cái tinh túy của thượng đế thì ở trong con người mình, nhưng mà mình đừng có lẫn lộn với lại cá nhân của mình, mình tưởng là cá nhân của mình là thực tế. Thì mình làm bài làm bà thì mình nói là thượng đế trong người mình làm thì cái đó là nguy hiểm. Nhưng mà mình phải cái cách cầu nguyện của mình là để phát triển cái thượng đế tính ở trong con người mình, hay là nên đạo Phật là Phật tính biến chất tâm linh đó. Tức là cái này là giống như là một cái hòn đá để thử vàng gì đó, thì để tạo ra một cái quyền năng ý chí của mình để cho mình hành động theo đúng với lại cái chân ngã chân thần trong con người mình. Bây giờ anh Văn Nguyên Hai có ý kiến gì không?
Thì có mấy cái điểm quan trọng mà mình nên nhớ nhé. Cái Philosopher Stone là một cái công cụ dùng để biến chì thành vàng. Chì là phàm ngã, là cái tánh mà dục tánh của mình, tánh của con người phàm ngã, tham sân si gì đó, đó là chì. Biến nó thành vàng, vàng là con người chân thật của mình, là chân ngã. Muốn biến phàm ngã thành chân ngã thì phải có cục đá về triết học, về thần triết. Cục đá đó là giáo lý tâm linh học. Vậy thì phải dùng cái giáo lý tâm linh học mới hóa đổi phàm ngã trở nên chân ngã. Chân ngã là gì? Là thượng đế ở bên trong của mình. Do đó mà mình không cầu nguyện, mình hành động, mình cố gắng thăng hoa, bỏ những cái đặc tính đến xấu, trở thành cái toàn vẹn tốt đẹp của con người thật của mình. Chân ngã là thượng đế nội tâm. Thường thường mình hay nói là thượng đế nội tâm ngự ở trong thánh điện là cái bản ngã của mình. Nhưng mà cái này là một cách nói bóng bẩy thôi. Chưa thật. Chân ngã không có ở trong con người của mình. Bởi vì chân ngã thuộc về một cái cảnh giới cao. Cảnh giới đó không có bốn cái đặc tính của đất, nước, gió, lửa. Không có đặc tính của phàm ngã. Vì chân ngã ở cái cảnh thanh tịnh, thanh bai, cao siêu, cho nên chân ngã không xuống được những cõi thấp mới tạo ra cái phàm ngã để mà mình đầu thai. Đây là lý do tại sao mà có con người. Thì đây là một cái mà ở trong Phật giáo đó, một trong tứ niệm xứ của Phật giáo hay nói về quán bốn thứ: quán thân, quán thọ, xong rồi
quán tưởng, quán pháp,
quán đến tưởng, quán pháp. Nhưng mà cái quan trọng nhất sau cùng đó là nói về cái quán pháp. Đây là một cái vấn đề mà trong Phật giáo họ hiểu lầm rất nhiều về cái quán pháp. Tức là quán pháp thì vô ngã. Thì cái sự hiểu lầm này là vì cái lý do, cái trình độ, cái người mà về sau á, mà họ dịch sách ra, họ không hiểu được cái lời nói mà nguyên thủy Đức Phật dạy. Vì cái sự hiểu lầm đó nó quá sai, thành ra không nên học. Bây giờ giảng nghĩa cho nó rõ rệt một chút. Quán pháp vô ngã là mình đi sâu vào trong cái giáo lý thì mình không thấy có cái chân ngã, chỉ thấy cái phàm ngã thôi. Là bởi vì ở cõi mình sống, cõi của tứ đại đất nước lửa gió, thì chỉ có cái thân xác, cái thọ, cái tưởng thôi. Chân ngã không ngự ở những cõi thấp mà ngự ở những cõi cao, tức là cõi của Atma, Budi và Manas. Vì vậy mà cho nên mình quán tác, mình không thấy cái chân ngã, không thấy có linh hồn ở những cái cõi tạm bỡ này. Là cái lý do này, chứ không phải là không có linh hồn. Có linh hồn, có chân ngã, nhưng mà chân ngã không có ở những cái cõi của dục giới. Chân ngã ở cõi cao siêu. Vì vậy cho nên là muốn đạt đến tâm thức của chân ngã, mình phải nâng tâm thức đến chân ngã. Chứ không thể nào mà dùng những cái nguyên liệu, vật liệu, công cụ của tứ cõi tứ đại mà mời Phật xuống đây cõi này, cầu nguyện để xin Phật xuống đây cho mình đánh bại ăn, cho mình trúng số. Thế đó không có. Vì vậy cho nên người không biết học, không có cầu nguyện, chỉ có hành động trong cái thiền mà thôi.
Cái thấy là văn mỗi lần mà nó lịch trình nó kêu lịch trình lịch trình rất là lâu.
Thì hình như anh Hai muốn muốn bàn về vấn đề này.
À, không có nói rồi anh Hai.
Có ông Dinh thì nhiều cái hai hai
chứ là lúc nào bệnh rồi. Không được hoàn mà, mấy rồi nhà anh ít lắm.
Bệnh là ra đâu dám nói mạnh cái người ta chạy hết.
Mà nó uống cái gì nhanh hai thôi, uống gì nữa nha.
À,
ừ. Bệnh nó bị ốm quá, người gầy ốm. Ở bên này, bên Mỹ thì người ta thích ốm, ở bên Việt Nam mà ốm rất là gầy đó, gầy yếu đó. Còn bên Việt Nam mà mập đó là béo tốt khỏe mạnh, còn bên Mỹ là béo tốt là nguy.
Ở đây thì để mình coi lại vấn đề tu hành. Nên bây giờ đến này là tới lúc này là bà Bạn Lê chỉ cho mình cách tu thiền, tu thiền để hướng về cái bản lai diện mục, thấy ánh sáng bên trong, đừng có hướng một cái ánh sáng bên ngoài nữa. Đó, đó là những vấn đề mà giúp cho người ta tu tiến. Muốn làm đệ tử, làm đệ tử ra ngài, để mình đừng bỏ xác này, mình không có thể nào mình ở cõi dục giới được, cõi giới khổ lắm, mình đệ tử mình được lên cõi thiên đàng khoái hơn. Phật giáo thì nó gọi cõi thiên đàng là cõi cực lạc,
hay lạc đề cái này của mình đã qua chìa khóa không được đọc lên cho nó còn đi lấy.
Còn mà anh bên đây sách mã tăng học rồi phải không? Rồi còn bên mà đây lẩm cẩm rồi.
Chắc bây giờ bạn giờ anh lo cái máy của anh mình ra anh không nghe đi thì
lẩm cẩm không nghe anh lo có còn đây chưa chạy được cái máy chưa chạy được Windows 10 cũng rất xéo sự.
Bây giờ anh mang cái máy đi, anh mua cái máy Windows XP đó mà tôi mua máy cũ rồi tiền.
Máy tôi thiếu gì mà anh đâu bán để đó là
anh đâu bán, anh có phải Windows 10 cho nó mà.
Windows 10 thì nó có cái lạ.
Không còn á, dốt tiền quá. Tôi gặp cái cậu Windows 7890 luôn, nó xài gì hết, xài XP.
Cái bài mấy bài về bên này cái về mà cái chìa khóa theo học á, với lần này nó liên quan đến cái vấn đề là ta phải quay về cái đánh vĩnh cửu những trường học. Cầu nguyện là nói anh Văn nói vụ cầu nguyện không? Cầu nguyện ở trong học cũng có cầu nguyện là đúng rồi.
Cầu nguyện chuyên môn đấy, cầu nguyện môn để cho cái ý chí mình nó mạnh lên để mà làm phục vụ thiên cơ thôi, phục vụ thiên cơ thôi. Để cho cái tàng lá của mình nó biến thành chân đá, tức là mình nó đi theo đuổi cái thân những nguyện vọng phàm trần nữa. Đấy, cầu nguyện của mình là để mình phát nhập vô cái chân đá.
Thì ở đây thì mục đích lớp chúng ta tu là để làm gì? Là để luôn luôn quay về cái đời sống tâm linh ha. Để mà tiến hóa, có tiến hóa thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự là đúng đi đúng với con đường nào. Cái con đường mà mình xuống thế gian này, chứ mà con đường xuống thế gian này mà để hưởng thụ đó là điều sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Vì lý do sai lầm đó mà người ta luôn luôn sống hồn thúc. Vì sai lầm nên người ta luôn luôn sống hồn thúc. Còn mình á, người thân học á đâu. Bởi chính bạn kia cứ nhắc nhở luôn luôn mình phải coi chừng nó. Hồn người với hồn thú, hồn người thú. Ba cái vấn đề này nó là gây do nhất. Trên con đường mà các bạn mà muốn đi tìm đạo nha, ba cái này là gây do nhất. Người ta không để ý. Bây giờ trong 24 giờ mới có khi người ta sống hồn thú hơn 23 tiếng đồng hồ. 23 tiếng đồng hồ. Không biết hồi sống hồn thú. Nó khổ vậy đó. Chỉ có anh tính là sống cái hồn người là lúc ngủ mà không mộng mỹ đó. Theo cái mở cái tiết lộ chúng ta thấy con người bốn trạng thái tâm thức không? Trạng thái lúc thức tỉnh là Jarat, trạng thái mà lúc ngủ say ngủ mê ngủ sâu là Sushupti, và trạng thái mà ngủ chiêm bao là Savasana, và trạng thái mà ngủ không mộng mị. Chính cái người nào mà ngủ không mộng mị, người này thực sự sống như trên ngã, sống như con người thật của mình trong sống như thường đấy, không? Nghĩa là không còn bị cái hồn người thú mà nó cám dỗ, nó biến đổi. Tại vì khi mình thức dậy là nghĩ cái hồn đó nó biến đổi rồi, biến đổi mà mình hay, thấy không? Mình hay dở là cái người mà tu thừa không có thiền là dở ra. Rồi mình cứ nghĩ mình nhớ sống hồn rồi xong à, ai về mình sống với hồn thú mà quên, không? Mà không quên là mình chưa có tiến bộ, luôn luôn phải nhớ. Vì lý do đó mà chúng tôi thấy rằng, nếu mà các bạn trẻ mà sau này đã nghiên cứu học, học kỹ giáo lý thần học, giáo lý bạch lây nữa, được thiền nữa, rồi nếu mà có khả năng mà mà lớp trẻ còn nhỏ thì phải cố gắng thiền, thiền 2, thiền 4, 5 tiếng đồng hồ. có không chờ thiền, họ thiền đứng ở nhà, chờ họ thiền đứng nhưng mà đâu biết kết quả sao. Nhưng mà cũng có thể có kết quả, nhưng mà kết quả tôi theo nhận xét cái phong trào này á, thuộc lạc mà giáo không, thành ra cái lối của họ, họ cũng vẫn còn mê tín dữ lắm. Lạc ma giáo thì cũng vẫn còn mê tín dữ lắm đó. Tôi nói để anh cho các bạn trẻ suy nghĩ là đi, mà mình đi theo họ mà có thể mình phái quá ngồi được ngồi chuyện là ba tiếng là 4-5 tiếng một ngày là phái quá chưa. Nếu ai về đi lạc mà không thay đó, rồi mình vẫn còn hồng thú, sống hồng thú là người thú đó mà, rồi mà đi lạc vậy mà sống như cái đó là gì, là điên. Chứ mà nếu mà mình sống hồn người rồi mà thiền được 3-4 tiếng một ngày là mình có thể là được các cái thầy hướng dẫn mình từ tiếng màu lắm, và có thể mình nói một cách nghĩa là trực tiếp hơn, là mình có thể hợp với cái thượng đế từ khi bên thanh học rõ ràng chỉ sinh tại cố gắng thực tập thiền, có nghĩa là phương pháp hợp nhất. Mà mình mà hợp nhất một phần nhân chân nhân rồi thì tương lai mình sẽ hợp nhất chân nhân chân thần. Nên là sau cùng mà chân thần mà hợp nhất cái thượng đế ba ngôi là mình hoàn toàn thoát khỏi, giải thoát và giác ngộ chân. Nghĩa là có thể nói một cách nghĩa là theo mình dài miền dài, mình có thể trở thành ngọc đế. Đó là tương lai của những người không tập. tương lai của những nhà không đi học đó, sẽ trở thành cái những ngọc đế để làm gì, để trong bầu thế giới mới, để mình làm cho cái bầu thế giới đó nó đẹp hơn, nó đẹp hơn cái hành tinh bây giờ. Cái hành tinh bây giờ nó đang bê bối lắm, cái trái đất của mình nó đang bê bối. Mình mà trở thành những ngọc đế rồi đó, mà mình sẽ phát triển nhiều phương diện mà giúp cho 6 tỷ gần phải thì giúp cho 6 tỷ mấy mà con người đang trong trái đất, đang sống trên trái đất này, còn sống trong hồng thú, sống qua cái bầu thế giới của mình để mình hướng dẫn họ về cái vấn đề, về cái hướng, về vấn đề đời sống tâm linh. Đó là cái mục tiêu mà chính Đức Phật ngày xưa ngày đã thâm nghĩ như vậy cái vụ này. Ngày dán hàng năm mà ngày trở lại thế gian là mục đích giúp cho con người phải sống là hồn người, là biết đa số nhân loại sống là hồn thú, mà tiến mở lên chúng trong cái trường thái biến tiền và ba ly và do tiền nhắc nhở các nghiên cứu sinh viên đi học của bà phải luôn luôn phải mua hai cái hũ cái hũ màu đậu trắng đậu đen đậu trắng đậu đỏ để mà sống hồn thú, bỏ một hộp đậu đen vô, sống hồn người bỏ một hộp đậu trắng, cái lần mình kiểm soát được, mình sống hồn người là mình chứng khê lắm. Má tôi nhớ lấy cái gì
cảm ơn anh hai lần anh chị ở đây quan tâm đến tôi, hỏi anh cái hình này nè. Đó, bây giờ anh coi cái hình này nhé, bấm vào đó coi cái hình nó bự ra. Cái hình này đó thì là hôm trước con nói chuyện ở cái chỗ của anh Hiệp ạ, tức là 7 cái trend của cái hệ thống trái đất. Anh Văn ngồi đây hay không?
Dạ, chị nói đi.
Vâng, thôi anh bấm cái hình này anh. 7 cái dãy hành tinh của cái hệ, của cái kim là cái kế hoạch trái đất. Cái này đúng là tôi thấy nơi lạ, tại vì cái này nó là 7 cái dãy hành tinh. Thường thì tôi biết là 7 cái dãy hành tinh của địa cầu, 7 cái hành tinh của địa cầu thì theo tôi hiểu thì cái ở dưới cùng nó là cái bầu D, xong rồi những bầu bên trên là ABC, tức là ESG. Thì cái bầu D nó ở Physical, còn cái bầu C với bầu E thì nó ở Astro, tức là có chung giới. rồi trên nữa thì cái màu B với lại cái màu S thì nó ở cái cõi Manas. Rồi cái bầu trên cùng, hai cái bầu trên cùng tức là bầu A với bầu D là nó ở cõi Bundi. Nhưng mà cái này nó lại khác. Cái này nó là có 7 cái gen khác nhau. Mà nó đi qua một cái kế hoạch như thế này ấy, tức là nó thôi nó biến đổi từ từ. Thì nó đi từ 1, 2, 3, 4. Cái thứ tư này bây giờ là mình có ba cái trái đất, tức là ba cái mà thuộc về phía cái con, thì nó mới đẻ ra cái mặt với lại cái Mercury. Mà rồi trong cái dãy trái đất này nó lại có cái moon, nó hồi xưa nó là trái đất. Tức là nó ở trong thời kỳ thứ ba thì nó là mặt trăng, nó là cái trái đất. Thành ra tôi không hiểu cái này nó ở đâu ra mà nó nằm thế nào trong cái kế hoạch.
Cái hình đồ này lấy ở sách nào vậy chị?
Cái hình đồ này là hôm bữa ông Hiệp á, là tôi thấy cái hình đồ này. Hôm bữa giảng ở chỗ ông Hiệp á.
Có thể là lấy từ mấy cái quyển sách của ông Power hay là của ông Lepiter đó.
Nên lúc nãy thì tôi mới vào trong Google, tôi kiếm lại thì tôi lượm được cái hình rác gì với tôi mang vào đây cho anh xem. Cái này là tôi kiếm nhờ Google, mà hôm nọ là đem ra ở cái chỗ buổi của anh Hiệp. Thành ra nó mới có cái mặt, cái Mercury này nó nằm ở trong Physical. Rồi Moon thì là nó nằm ở trong cái trường hợp mà cái thứ ba. Ok, cái này kỳ quá, cái này trong cái cuốn The Divine Plan là không có hay sao á?
Cái này nó không có, nó thuộc về thông truyền mà, nó thông truyền gọi là đi lạc rồi.
À, chắc là bị sai phải không?
À, nó không có đúng với
Nó đúng
rồi, của bà
Blavatsky
đó.
Bà Blavatsky thì ông viết cái cuốn The Divine Plan đó là ông đã rửa tay bà Blavatsky đó.
À.
Đó là cái người diễn dịch của bà Blavatsky. Thì dường như trong cuốn nó không có cái hình này.
Trong đó có nói về 7 hành tinh của dãy địa cầu không?
7 hành tinh của dãy địa cầu thì chỉ nói rằng là những hành tinh kia là mình không thấy thôi, chứ còn không có vấn đề hành tinh mà này có đất như là Mars hay là Mercury ở đây. Mà cái này nó lại thuộc xuống từ từ, nó đầu tiên nó tên Asma, xong rồi nó biến thành Moody. Xong rồi đến thời kỳ thứ hai thì nó là tất cả những cái gì Asma nó biến thành Moody. Cái gì Moody nó biến thành hai Amanat. Thì cái này lạ quá.
Cái này theo dự đoán thì là do những người mà họ mới học về thông tin học đó, rồi họ đọc sách của bà Blavatsky, rồi họ không có họ vẽ ra như vậy thôi, chứ còn nó chưa có đúng hẳn với lại cái chuyên thơ của không đúng với giáo lý bí truyền hay giáo lý chân truyền đó.
Để tôi vào thử cái trang web, cái xem tôi vào chưa biết được cái trang của nó, coi cái trang nó trang gì. VVP mà nó nấm vào minh chức thiên liên đúng là Philatistum Valutanum Apostol đó. Đây nè,
cái này là chắc là của Arthur Power rồi.
Power thì ông là dựa đâu ông Lipiter rồi chứ không có ai khác hết. Apple này dựa nhiều trên Lipiter với lại Anibusan đó mà.
Thành ra học cái những giáo lý công truyền đó mà bắt đầu mà mong men đi sâu vào bí truyền đó thì là có nhiều cái điểm nó không có được chính xác.
Nó khác nhau.
Dạ.
Ok, thôi đừng có tính sau đi.
Cái này không phải giáo lý chân truyền.
Cái này không phải được. Cái này tại hôm trước tôi thấy tôi nhận nó chuyện mình, bữa nay tôi mang cho hỏi anh đó mà. Tự nhiên
không thể giải thích bằng giáo lý thông tin học được.
Làm sao mà cái Mercury lại nằm ở trong cái giấy hành tinh của cái trái đất được?
Cái hình đồ này không đúng.
Tại vì cái hỏa tinh với lại cái thủy tinh nó là nó có cái giấy hành tinh riêng của nó, chứ nó đâu có nhảy vào đây như vậy.
À. Vậy cho nên là mình phải có đầu óc phân biệt là vậy. Không
nó không hợp lý.
Cái giáo lý mà đệ nhất giai tầm giáo pháp đó, của tâm học đưa ra đó thì chưa có đi sâu vào vấn đề này, chỉ mới nói trên vấn đề đại cương là dãy địa cầu thì cũng có 7 hành tinh, chỉ nói như vậy thôi. Xong thì nhiều người họ mới suy tưởng ra, rồi họ vẽ ra như vậy. Cũng như là cái tầm nhãn thì nó có nhiều cái trình độ lắm. Cứ nói tầm nhãn là không phải là tầm nhãn nào cũng giống tầm nhãn nào, nó rất nhiều trình độ khác nhau.
Đúng rồi, nó cao thấp khác nhau. Người ta ở bên đạo Phật có mấy tầm nhãn, là lên tới chuyên nhãn, là lên tới pháp nhãn, là lên tới hội nhãn thôi mà.
Thật ra đó, nói lên tới Phật nhãn cái gì là đó là một cách nói thôi, không có Phật nhãn. Tại sao là tại vì cái nhãn là mình hiểu theo cái nghĩa là con mắt. Con mắt của mình đó nó chỉ hoạt động ở cái cõi trần thôi. Ngay cả đi qua bên cái cõi trung giới là con mắt mình cũng đã không hoạt động được rồi. Mình có thấy, mình có dùng con mắt thường của mình thấy ma quỷ không? Thấy con vong linh không? Mình không thấy được. Chỉ khi nào mà mình đi ngủ thì mình có thể thấy được. Thì cái đó là cái quan năng của thể vía chứ không phải của thể xác. Thành ra mình nói là huệ nhãn, Phật nhãn, cái gì nhãn lung tung là đi ra khỏi bốn cõi của cõi dục giới á, thì nó không sử dụng con mắt của thể xác nữa, mà nó sử dụng về cái quan năng, về tâm thức của những cõi giới cao.
Theo tôi hiểu thì nếu mà mình tu cao, mình phát triển đó, thì mình có một cái giống như là cái cầu nối giữa cái thể vía của mình với thể xác của mình. Thành ra cái thể vía của mình nó rung động thế nào, nó truyền ngay ra thể xác của mình. Trong lúc mình thức mình vẫn nhìn thấy được giống như lúc mình ngủ. Tại vì cái tâm thức của mình lúc đó nó ở cả hai nơi. Và nếu mà mình tu cao lên nữa thì nó lại có những cái hạt rất là tinh vi, nhưng mà nó lại giống như cái cầu nối giữa cái thể vía với thể xứ vân vân. Và mình có thể mình nối lên là giống như mấy vị tâm tư á. Và các ngài có đủ các loại nguyên tử, đủ mọi trình độ cao thấp trong cơ thể của các ngài. Thành ra là các ngài tiếp xúc với tất cả các cõi cùng một lúc, rồi vì các ngài giống như là cái cánh tay của các ngài nó dài ra, hay là con mắt của các ngài nó dài ra. Tại vì mỗi một cái hạt của cái thể vía nó là một con mắt của thể vía mà. Thành ra lên cõi cao cũng là những cái hạt của cái thể trên của cái ngài, nó cũng là những con mắt của cái ngài.
Thật ra cái cầu nối á, của các vị chân sư và cầu nối của mình á, thì nó cũng giống nhau thôi, nó không khác gì hết á. Bởi vì bảy thể của con người á, là nó nối với nhau, nó có cầu nối lại. Nhưng mà cái khác giữa một vị đạo sư và cái với mình á, là cái cầu nối của các ngài á, nó trong sạch, nó thăng hoa rồi, thành ra nó trở thành một cái gì trọn vẹn rồi. Nó không còn là cái cầu nữa, mà nó là nó cũng như là cái sự nó hoạt động chung với nhau rồi, các thể nó hoạt động chung rồi. Đó. Còn cái cầu của mình á, là cái cầu của mình nó dính dầu nhớt rồi, nó bị đủ thứ bùn ở trong đó. Thành ra tuy nó có cái nối ở trong đó, nhưng mà mình không có thông thương được. Chứ mình không có cái cầu nối đó, thì mình không thể nào làm con người được hết. Con người có bảy thể này đều nối và hoạt động chung với nhau, thì mình mới sống được. Chứ còn bất cứ một cái thể nào mà nó tách ra đó, là mình chết ngay lập tức. Nhá. Chỉ có cái vấn đề là cái cầu nối của mình, nó không có được thăng hoa, nó không có được sạch sẽ. Đó, nó bị bùng dơ, rồi bạm bội, tùm lum hết. Thành ra mình không có kết nối được một cách thông thương thôi. Đó, đúng rồi, bị bế tắc. Rồi phải thông rửa đó, làm cho nó sạch sẽ đi. Chỉ có nhiều cái ý tưởng đúng, nhưng mà khi dùng danh từ đó, mình phải dùng danh từ nó đúng, nếu không đó, thì mình không có hiểu sâu vào được. Yeah. Tôi nói chị nói là mình chưa có cái nồi, cái cầu nói chân sư, thì tôi nói là mình có cái cầu giống chân sư, nhưng mà khác ở chỗ là chân sư thì cái cầu đó nó trở thành trong sạch rồi, nó trở thành một cái cấu, nó các thể nó hoạt động chung với nhau, nó cách liền với nhau, đến nỗi cái cầu nó không còn nữa. Còn cái cầu của mình đâu, nó có cái cầu nhưng mà nó là một cái sự bế tắc giữa các thể, tỉnh mạng nó không qua được chút nào.
Thế rồi mình cũng nói quá, không có dẫn được nhiều.
Cũng có thể nói
vậy. Nói ngắn một tí thôi.
Cũng có thể dùng cái hình ảnh đó nữa.
Thì hơi thế cho thì nếu mình dùng cái cầu ở cái nhẹ trước thì nó thấy những cái phức tạp, còn tại sao mình không dùng cái rung động nữa? Rung động thì nó tới liền và nó hiểu như trực tiếp liền. Cái này như mình sẽ có dễ giải thích hơn.
Đúng vậy, rung động nó thúc. Rung động nó sẽ có cái cầu nối, ví dụ như là cái rung động cái điện á, từ cái tấm điện ở trong tường nó nối tới cái máy computer là nó phải có cái cầu điện đó, phải có cái cầu. Mày nhớ đấy nhỏ đấy con.
Cái cầu đó là một cái hình ảnh tượng trưng thôi, cái bản chất của nó là sự rung động, nhưng mà cái chất yếu của nó đó vẫn là cái sự hòa hợp tâm thức đó. Bất cứ một cái điện tử, một cái electron, proton, điện âm, điện dương gì đó, ở cái quả trần này, thì nó không phải là một cái hạt nguyên tử, một cái vật nó nhỏ nhất. Cho dù bây giờ khoa học có tìm ra là cái boson của cái gì đó, X boson, boson bất kích gì đó, là nhỏ nhất rồi thì nó vẫn không phải là rõ nhỏ nhất, là bởi vì nó vẫn là một cái sự kết hợp giữa những nguyên tố cơ bản của hồng trần. Còn tân nguyên tố căn bản hồng trần đó cũng vẫn chưa phải là nhỏ nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình gia tăng cái cường độ và phá hủy cái nguyên tố đi đó, thì cái nguyên tố nó sẽ biến mất, nó trở về thành một cái nguyên tố căn bản của cõi trung giới hay là của cõi giới thái. Và cứ thế đó, mình càng đi ngược trở lên đó, thì cái sự tinh năng, sự rung động nó càng nhẹ, và nó đi đến một cái lúc mà nó trở thành một cái mà mình gọi là cái a lại gia thức, tức là cái mà nguyên tố mà trong sạch nhất trước khi từ cái cõi mà không biểu lộ nó chuyển qua cái cõi biểu lộ. Thì cái đó là nếu mà muốn đi sâu đó thì sẽ là cái con đường mình đi từ cõi biểu lộ mà phản bổn thường nguyên trở lại cõi không biểu lộ này. Thì cái trình độ này là cái trình độ của có thể nói là điểm đạo thứ 7, thứ 8 rồi. Mà nói sơ sơ như vậy để mình biết là dù cho mình có thấy một cái nguyên tố nhỏ nhất, rung động thanh mai nhất của cõi trần, thì nó cũng chỉ là tương đối của cõi trần thôi, chứ nó không phải là cái sự thanh mai nhất của cõi trung giới. Thanh mai nhất của trung giới cũng không phải là thanh mai nhất, mà nó phải chuyển trở về của cõi hạ trí, vân 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 và vân vân. Nếu mà mình hiểu sâu vào cái giáo lý chân truyền đó, thì nó là như vậy.
Thì nói về cái rung động đó thì nó ở trong cái cuốn yoga đó, ông đưa một thí dụ đó thì như tôi cũng thử nhiều lần rồi, tức là cái ông một cái hôm qua nó bị nhà vua bất bình, ông nhốt ở trên cái tháp để mà ngày mai đem đi xử đó, thì không biết đứa con gái là vợ mới đến chân tháp, thì ông mới bảo đi về nhà kiếm một cái con bò cung, xong rồi bảo mang kiếm một cái sợi dây tơ, một cuộn dây tơ, xong một cuộn dây chỉ, xong là một cuộn dây gì đó, tức là dây gai, xong là một cuộn dây thừng. Thì là đầu tiên cái con bổ cung đó là mới để một cái hạt mật ong vào cái râu của nó, thế xong là cột cái sợi dây tơ vào con bổ cung, thế là đặt nó ngửa lên phía trên, thế là nó cứ ngửi thấy cái hạt ở trên sợi râu,
người tôi có mùi mật ong thôi là nó cứ bước lên, nó đi lên, nó bò lên trên tháp cho ông này bắt được nó. Thì sau khi bắt được nó thì có cái sợi dây tơ, ông mới cầm đầu sợi dây tơ, ông mở ra là bây giờ cột cái sợi dây gai vào đầu, cột sợi chỉ vào đầu kia. Xong rồi ông từ từ kéo lên, xong được sợi chỉ, cho ông lại bảo, bây giờ cột cái sợi dây gai vào cái đầu kia. Thế là ông kéo lên, ông được sợi dây gai. Xong rồi ông lại bảo, bây giờ cột sợi dây thừng vào đầu kia. Thế ông kéo cái sợi dây gai lên, ông được sợi dây thừng. Thì giờ sợi dây thừng ông cột vào cái chấn xong rồi ông đi xuống được. Tức là bởi dùng cái hơi thở hay dùng cái sự tiềm định của mình để mà đạt được những cái khả năng phi thường, thì tức là leo được xuống, thoát được cái chết, cái sự chết của anh là buồn chửi và đi trốn. Thế thì bây giờ mình cũng có thể so sánh như vậy, tức là từ cái thể xác ô về của mình thì nó cũng như cái sợi dây thừng, thì nó không có rung động gì cả, nó không có làm được cái gì hết á. Giờ mình chỉ thấy có trầm thôi, mình bắt buộc phải đi làm lụng vất vả, ăn uống ngủ nghỉ, xong rồi cuối cùng đi đến cõi chết thì không có được cái gì. Nhưng mà mình muốn kiếm được đời sống tâm linh thì mình phải nhờ những sợi dây cho nó càng ngày càng nhỏ, thì cũng giống như là mình phải tiền lượng làm sao để cho những sự rung động mình nó càng ngày càng tinh vi, càng thanh, thì đi đến được cuối cùng được cái sợi dây tơ chẳng hạn, là nó vô cùng nhu nhuyễn và mình đạt được có niết bàn. Ví dụ như thế, tức là trường hợp của những vị la hán mà đã tu nhiều kiếp rồi, kiếp này họ tu nữa, họ gắn đức Phật vào tu nữa, và họ con người họ thanh lắm rồi, cho nên là họ có được sẵn những cái thể kia của họ, họ có được sự thông thương với những thể kia và họ đến được cảnh giới niết bàn. Đó là dùng cái sự rung động giống như là sức ngói để mà mô tả cái ý tưởng này. Thì nếu mình ngồi thiền là mình làm cho các thể của mình nó càng ngày nó càng thanh bai, nhu nhuyễn và mình nhạy cảm hơn. Tại vì một thời gian mà tôi ngồi thiền niệm pháp, tự nhiên tôi cảm giác được những tình cảm của những người đứng gần tôi. Tự nhiên họ xúc động thế nào, dường như là cái vía của họ nó ở trên người tôi, nó ảnh hưởng trên người tôi. Thì đó là nói về cái sự rung động một cái vía của họ, nó làm cho cái vía của tôi rung động, và tôi biết được cái sự rung động của cái vía của tôi. Hoặc là cái tư tưởng của họ nó truyền thẳng đến, đi xuyên qua không gian, nó vào đập vào bộ óc của tôi. Tức là cái sự rung động của cái tư tưởng của cái óc não của họ, nó đi xuyên qua không khí, có thể là nó nhờ những cái hạt nguyên tử hồng trần để chuyển đi tư tưởng, rồi nó tới nó đập vào cái bộ óc của tôi, và nó làm cho cái thần kinh của tôi nó rung động và tạo ra được ở trong bộ óc của tôi những cái tư tưởng của họ, để tôi biết được là ai họ như vậy. Thì lúc đó là mình ngồi thiền nhiều rồi thì cái cơ thể của mình nó càng ngày nó càng nhạy bén đối với những cái thể kia của mình. Tự nhiên nó đối với cái thể vía của tôi nhảy bén với thể vía, tôi nhảy bén với cái thể trí của tôi, thành ra tôi mới bắt được những cái tư tưởng tình cảm của họ. Cũng giống như là tôi có cái cầu nối giữa cái thể xác của tôi và cái thể vía và cái thể trí. Tại vì thời gian tôi chẳng làm gì cả, toàn là ngồi thiền mà. Thế nếu mà mình tu, mình ngồi thiền mình như vậy thì mình từ từ mình có trực giác của mình nó mạnh lên. Mặc dù cái trực giác của tôi hồi đó nó chẳng lấy gì cả, nhưng mà đó là một cái ví dụ thôi. À, sau đó thì tôi chán quá, tôi cũng không thích tu, nó thành ra cũng bỏ ngồi thiền. À, mình làm cái kiến gì ạ?
Chị có cái kinh nghiệm thiền đó từ cái lúc lâu rồi, bây giờ sau mấy năm chị học thêm cái giáo lý của tâm linh học đó, thì chị nghiệm trở lại, chị thấy có cái điều gì mà chị có thể học được lại từ cái những cái kinh nghiệm thiền chị đã đạt được không?
Cái giáo lý tâm linh học nó giảng nghĩa, nó phân tích cho tôi nhìn nó rõ ràng cái kinh nghiệm của tôi nó có ý nghĩa như thế nào. Chứ hồi xưa tôi chỉ biết tôi thấy như vậy, tôi chẳng biết tại sao mà tôi cũng không cần nữa. Tôi không thích có những cái cảm giác của người khác, tôi cũng không thích đặt tư tưởng người khác, xong tôi dẹp nó sang một bên. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn thấy đó là những cái kết quả của thiền định. Và nếu mà mình muốn hiểu người khác thì mình cũng nên ngồi thiền để mình hiểu người ta, để giúp đỡ người ta, chứ không phải để hiểu người ta, để lợi dụng người ta.
ok, vậy thì tốt rồi.
À, bây giờ lâu nay không ngồi thiền thì nó cũng mất những cảm giác đó. Nhưng mà lâu lâu đó, lâu lâu có cái chuyện như nó nguy hiểm, cảnh nguy hiểm là tôi chẳng hạn đó. Thì cái tư tưởng của cái kẻ ác nó vẫn đập vào óc tôi như thế. Nó báo hiệu chứ mình biết là à, nguy hiểm đây. Nên là tất cả những cái đó nó chứng minh cho mình thấy rằng là giáo lý thông minh học là cái nó gọi là theory. Theory, tất cả lý thuyết. Nó là cái lý thuyết để cho mình hiểu tất cả mọi chuyện. Nó liên quan đến những thể của mình như thế nào. Để cho mình biết rằng là những cái lý thuyết thông minh học đều là đúng. Khi mà mình đã có những kinh nghiệm đó thì mình coi cánh hai bên mà mình thấy rằng là thông minh học lại là đúng chứ. Còn nếu mình hoàn toàn chưa kinh nghiệm thì mình còn nghi ngờ. Giống thằng con tôi nó bảo là mặc dù nó biết thông minh học rất nhiều nhưng mà nó cũng thấy còn chưa có tin lắm. Nó cũng thấy còn đặt cái câu hỏi vào đó. Ngược lại tôi thì tôi tin, tại vì tôi cũng có một số kinh nghiệm như vậy.
Và có cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm thì mình mới thấy có giá trị của giáo lý thông minh học.
À. Bây giờ mình qua giáo lý bí truyền nhé, hay là qua tự do một lát. Bây giờ phép hôm trước phép con nghe cái cuộc thảo luận mê linh hiệp chưa, mê cầu hiệp chưa?
À, cũng
nghe. Rồi, có ý kiến gì không?
Thì không.
Em mới cầu hiệp trong năm một tháng người mới đến đó.
À, tôi cũng giới thiệu cho chỗ trong nhà anh Thọ, chứ là bên nhà cô Thảo cái lưng đó để mà vô nghe cái lưng đó hai bạn đó thì có cái lưng về vậy.
Tôi thấy hôm đó có ông sư viên pháp thôi là ông đó, tôi mời ông đến đó. Tôi thấy ông này có tính nóng nảy một tí. Ông đến ông nói cái giọng ông hơi emotion. Pháp cầu của ông biến mất thẳng rồi, ông không có hết tùy là ông đi về sớm, ông ngồi lại. Tại vì ông viên pháp khi mà ông mới phát biểu đó, thì ông ấy hơi có nhiều cảm tính, không có ông không có nói một cách rõ ràng cái mối liên hệ giữa cái câu chuyện của ông với cái điều người ta đang thảo luận. Thành ra mọi người không có tán thưởng được hoàn toàn cái câu chuyện của ông. Mà tôi cũng muốn nói nhiều thêm, tại vì lúc đó là nó chán thì thời giờ quá rồi. Thành ra mọi người có thể như là tôi qua luôn, thành ra ông không có happy quá.
Ông muốn mà ông trả lời cho cái câu hỏi của anh chính xác. Xong rồi muốn nói miên man gì nói, lần này ông nói miên man quá rồi kia.
Ông không giải thích cái mối liên hệ giữa cái đó từ cái này. Người ta trong một dấu hỏi đó là làm thế nào để mà nhận ra được vị chân sư đó là chân sư thật cái chân sư giỏi. Thì anh ấy chỉ nói đến là cái câu chuyện mà đó để mà chứng tỏ rằng là cái lòng mình như thế nào thì mình tìm được chân sư như thế. Như tầm như mã tầm mã, nếu mà mình mà tốt thì mình sẽ tìm được một vị chân sư tốt, mình tốt thì mình tìm được vị chân sư tốt. Có thể nói như vậy, nhưng mà đàn này ông ấy nói rằng là mình nhìn người ta, nếu mà mình tốt thì mình nhìn người đằng trước, mình thấy là người đó tốt. Nhưng mà như tốt chưa đủ để trả lời câu hỏi, tôi đi. Nếu mà người thơ quá, mình tốt rồi mình người thơ quá, mình nhìn thấy ai, mình không thấy Phật ở trên, mình thấy ai, chân sư giòn tới, mình không nhìn thấy cái giòn của họ. Mình là nhìn chỉ nhìn cái chuyện của họ thôi, là mình đi theo họ là mình không tốt. Cái đó cái nguy hiểm. Không phải mình tốt không là chưa đủ, mình tốt không là được, mình phải công minh nó mới được. Mọi người có đồng ý không?
Cái đó là vấn đề khó của cái sự tu đạo đó. Thành ra nhiều khi mình cứ tu mình nói gặp ai cũng phải từ bi bác ái, ai mình cũng huynh đệ này nọ. Nhưng mà cũng phải có cái sự phân biệt. Đó. Có nhiều người mà họ hung dữ, họ làm hại mình, mà mình cứ từ bi huynh đệ rồi để cho họ làm hại, thì cái đó cũng tuy là có lòng từ bi nhưng mà nó thiếu cái sự minh triết, vì mình không thấy xa được cái vấn đề,
mà mình,
cái chuyện chuyện nó sẽ xảy ra và cái nhân quả nó như thế nào.
Thì đó, mình cũng phải biết mình tốt mình xấu mới được. Mình hoàn toàn mình nghĩ ai cũng tốt hết, nếu mình hoàn toàn tốt mình nghe tốt, mình giống như đứa bé con 3 tuổi. Đứa con 3 tuổi nó có gì xấu đâu, nó nhìn ai nó cảm thấy người ta tâm. Thành ra nó bị mà mình dẫn như thế là. Ngày xưa bà chị cho bà nuôi con chó, nó rất là dễ thương, cho bông xù Nhật Bản, nó tên là Hippy. Xong rồi nó gần quá, lúc mà ban ngày đến nó cũng ra nó vẫy đuôi. Thế là một hôm nó bị người ta bắt cóc mang đi ăn thịt. Nó mới tội nghiệp chứ.
Thì bởi vậy cho nên cái người tu đạo đó, đọc những cái hàng Bồ Tát là một việc. Không phải có một cái sự minh triết, sự thấy xa, đúng không? Đối tượng của mình là gì, họ như thế nào, mình phải đối xử thế nào.
Thật ra tôi nghĩ rằng là
sự khôn ngoan là trong đó, chứ không phải cái tu là tu thôi.
Tôi nghĩ rằng là đối với một vị chân sư đó, khi mà ngài nhìn một người đó là không phải là ngài thấy ai cũng tốt đâu. Ngài nhìn một người, ngài phải thấy cái tốt của họ mới chứ.
Thật ra đó, khi nhìn một người đó, thì vị chân sư đó chỉ thấy cái chân ngã của họ thôi, không thấy cái phạm ngã của họ. Nhưng mà cái trình độ của chân ngã đó đã chủ trì được phạm ngã như thế nào, và phạm ngã hiện giờ nó có nghe lời chân ngã như thế nào đó, thì tùy theo cái đó mà chân sư xuất hiện ở một cái dạng như thế nào. Ví dụ đối với một người hung ác thì chân sư là một người rất tầm thường, không có gì đặc biệt cả, nghèo khổ, nó chẳng có gì để mà làm hại chân sư. Đối với một người mà họ đã sẵn sàng tìm đạo và họ tha thiết, chân sư sẵn sàng dạy thêm một chút để cho họ tiến bước lên. Còn có một người mà họ đã tu học nhưng mà cuồng tín thì chân sư là một người bình thường không biết gì về đạo cả. Thành thử ra cái sự phụng sự nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều cái trường hợp, tùy theo cái cơ duyên, chứ không phải thứ phụng sự là giàu ra là tức là mình có cái lòng, nhưng mà cái lòng của mình á, cái tâm của mình á, còn phải tùy cái hoàn cảnh, tùy cái người đối tác nữa.
Tôi nghĩ thì chân sư mà nếu họ làm sống trong chân ngã, ngày đi ra đó thì ngày chỉ nhìn cái chân ngã người khác. Nhưng mà nếu mà ngày mà sống trong cái phát tâm mà ngày đi ra đó, ngày dùng được cả đủ mọi thứ ngã, thì ngày sẽ dùng cái mắt của thể vía, và ngày sẽ nhìn đối vía của cái thể ông dữ là nó toàn những màu đỏ, màu đen, màu nâu. Thì ngày nhìn sơ qua là ngày biết rồi.
Đương nhiên là không cần tới trình độ chân sư. Một người bình thường tu đạo mà có cái sự nhạy cảm là người ta đã biết rồi. Đó. Thành ra cái vấn đề mà cái sự phân biệt và sự minh triết nó quan trọng lắm trong cái vấn đề mà phục sự, vấn đề sống đời. Nó rất là quan trọng.
Ví dụ như mình tiếp xúc với một người mà thời gian sau mình thấy là nó mang lại những cái điểm xấu cho mình thì mình phải biết là người này nên tránh chứ. Còn nếu mà mình mà không có cảm giác gì hết thì tức là mình cũng bình thường thôi. Thành ra người ta nói là bình thường cả một tí muối với nhau rồi đi biết nhau. Đó là người bình thường. Thành ra cái câu hỏi đó là làm sao để phân biệt vị chân sư với không phải chân sư thì anh Văn nghe hai cái giải đáp gì đó.
Tôi đã từng giải đáp câu này nhiều lần rồi, giờ anh Mai có ý kiến gì không? Tôi giải đáp nhiều lần rồi, tại vì câu này phúc hỏi rất nhiều lần.
Muốn nhận biết ai là chân sư phải không? Ai là chân sư phải không?
Ai là giả sư?
Ai là chân sư giả mà chân sư thiệt phải không? Bởi vì khi mà mình chính mình mà muốn biết chân sư giả chân sư thiệt thì mình phải biết mình có sống với chân ngã hay chân nhân của mình không. Nếu mình thực sự mình sống chân nhân rồi thì mình sẽ nhận thấy liền, mình dòm cái người đó là mình biết giả hay thật liền. Tôi là nghĩ phải sống cái chân nhân, phải sống cái chân nhân của mình, mà làm thế nào để bởi vì nên thâm học nó đưa ra cái đáp án, cái phương thức đó. Chúng ta phải cố gắng thực tập hổ thắng thành nhân chân nhân, mà sống được chân nhân rồi thì mình sẽ con mắt của mình là con mắt của chân nhân thì nhìn thấy liền là nhìn biết cái người đó là chân nhân, là chân sư giả, chân sư thiệt, thấy liền. Tôi cam kết như vậy đó. Nếu mà anh chị em mà thật sự thực tập được hổ thắng cái chân nhân rồi là cái điều năng này nó xuất hiện liền tức khắc đó, tôi rất thích liền.
Anh nghe anh nói thì tôi cũng thấy khoái, tôi có hy vọng như vậy đi.
nói như vậy nhưng mà thật sự cũng không đơn giản, mà mình không đơn giản bởi vì mình chưa hợp nhất được chân nhân làm sao sao nó khó, thành ra mình vẫn còn bị phỉnh lừa nghe. Mà nếu mà bởi vậy nên thành ra cho nó nói làm sao mà thiền được 24 thiền được 24 thì lúc bấy giờ mới thấy được chân nhân thật, có thấy được tư tư thật của mình.
Nhiều người ở thiền định học khỏe lắm nhỉ, thiền định không học khỏe lắm, không phải thiền ra mà ngồi mệt, ngồi than đau lưng đau chân đủ thứ.
Chưa đúng. Cái mà thật sự theo tôi về mà thiền á, với thiền tôi thiền á đâu phải là chơi chỉ ngồi lâu rồi nữa cái này kia nên là thiền đâu phải như vậy. Cái rõ ràng cho trong chính vô thân hoặc là la yoga người ta nói có tới 8 giai đoạn lận. Thiền nó có 8 giai đoạn lận, mà cái giai thiền mà cái giai đoạn chính gốc ráo của thiền đó là cái người này hoàn toàn hổ biết. Hổ biết mà trước hết là gì, cái bằng Dharana, Dhyana, Samadhi, hổ biết cái 3 cái giai đoạn này. Lúc đầu còn tập thực tập, có khi người ta còn ở trong cái giai đoạn Dharana người ta không cũng thiền, hoặc người ta còn ở trong giai đoạn Dhyana người ta cũng gọi đó là thiền, hoàn toàn sai lầm. Tôi nói một câu, hoặc là Samadhi không cũng chưa chắc là đạt được thiền. Hoặc là có khi người ta còn ở trong giai đoạn Pratyahara hoặc Dharana mà người ta cũng gọi là thiền, nó là ngu xử. Tôi nói một câu.
Bây giờ tên tôi là anh coi này. Cái mà Samadhi đó là theo sánh với lại giáo lý của thế nào, thì mình khi mình Samadhi là mình đạt đến cái cảnh giới nào?
Samadhi tôi nói là bởi vì chính là người khám phá ở trong cái Rajayoga nó rõ ràng cái người này mà Samadhi không thì người ta gọi là nhập định. Nhập định chỉ đạt được một cái trình độ, có thể là người ta nói thế nào, người ta nói một cái người mình nó dốt nát ngu si trần độ cách mấy nữa mà cái người này mà thực tập thì mình liên tục mình đạt được cái sự thoát khi mình xuất hồn nữa, nên xuất hồn thì người này nhớ là khi mình gọi là giao cho Samadhi thì cái người ngu si này nó sở trở thành người thông minh tuyệt chỉnh đó, trường hợp như tổ dạy năng đó, tôi nói vậy đó, là cái người này nó không cần học biết gì hết mà giao cho Samadhi là người này trở nên là biết hết tất cả, gọi là nó thông minh tuyệt chỉnh là giao Samadhi, là Samadhi nó là như vậy.
Mà Samadhi cũng không nên học là gì?
Samadhi là nhập định, gọi là nhập định. Nhập định
thôi. Nó có nào?
Đó là đại định gì?
Đại định, đại định.
Đó là một vài cái quả trên cái Niết Bàn nữa rồi. Họ đang nói là đại Niết Bàn hay tối đại Niết Bàn.
Samadhi mà lên cao thì như vậy thôi. Thì như Samadhi là những chỗ người ta đang hợp nhất với vũ trụ á.
Samadhi đúng ra là hợp nhất với chân ngã của mình và chân thần, và chân thần chân ngã của mình thì hợp nhất với vũ trụ đó chị.
Thì Samadhi đâu có thể ghé.
Cái gì
là chân thần rồi, mà chân thần là trên khỏi bàn với bàn.
Hello.
nói là phải samadhi là mới là thiền, bởi vì thiền khó quá.
Samadhi nếu mà dùng theo cái từ mà chuyên môn hồi xưa là samadhi thì mình phân tích nó rõ ràng ra là nó gồm có 80 thế. Thì 80 thế này cũng đúng rồi, nhưng mà qua 80 thế này mình thấy là nó tương đương cái tội của nó tinh thần thành rất là nhiều, tức là nó đưa đến nhất là kiềm chế bản thân, loại bỏ dục vọng. Thứ hai là tự rèn luyện bản thân. Thì hai cái này là được gọi là giới rồi ha. Rồi tiết tha thân a, cái tư thế định định, cái điều hòa hơi thở, hai cái này á là nếu mà làm được á thì là ổn tổ trận. Còn cái rati a là không để ý cảm giác do các giác quan đưa lại. Qua này mình thấy là nó phải biết cũng phải kiềm chế được cái mọi tình cảm. Rồi cái dharana là tập trung tư tưởng, thì cái này là tập trung tư tưởng là mình đã đạt được một tiếng rồi. Rồi mới là dharana là thiền định. Thiền định thì là hai cái này thì một dạng chín rồi. Thấy là cái nên cuối cùng là cái samadhi là thấy nhập định, tức là đã đạt đến cái trình độ hạ trí thượng trí rồi. Ra nhập định thì chắc bày tỏ và nói là phải của đời chứ.
Phúc nói như vậy đó thì nó có cái ý, nhưng mà dùng cái danh từ và giải thích đó thì nó còn hơi bị lớn lộ ở trong đó. Cái dharana đó là sự định trí. Định trí có nghĩa là chủ nghĩa, chủ trì cái tư tưởng của mình rồi. Cái tư tưởng nó không có bay nhảy ở trong cái thể trí của mình. Tức là mình vượt qua khỏi cái thể trí luôn, vượt qua khỏi cái bức màn tư tưởng rồi. Định trí tức là đã thắng được tư tưởng. Thành được cái giai đoạn kế tiếp mà gọi là thiền định đó, thì nó không có tư tưởng trong đó nữa. Nó là cái tâm thức, đó. Cái tư tưởng là do cái trí của con người sinh ra. Còn cái tâm thức là sự hợp nhất với chân ngã. Có lần tôi đã nói rồi, chân ngã sử dụng tâm thức, không có sử dụng tư tưởng. Thành thử là cái tư tưởng mà mình dùng, tư tưởng thanh cao nhất, chỉ là cái con thuyền đưa mình đến bờ sông bên kia của con sông Bát Nhã. Đến cái con sông Bát Nhã rồi, đến cái bến bờ Bát Nhã rồi, thì mình sẽ bỏ cái con thuyền đó đi, tức là bỏ cái tư tưởng, không dùng tư tưởng nữa. Đưa cái tâm thức hợp vào trong nhất, hợp nhất với cái tâm thức của chân ngã. Khi mà hợp nhất trở thành chân ngã thì nó là đại định. Mà chân ngã là Atma, Buddhi và Mana. Atma, Buddhi, Mana nó không ở, không có ở cõi, không có ở bảy cõi của con người. Giáo lý của bà Blavatsky đó, vì bà dạy không có, nó không có đi sâu vào chi tiết, cho nên khi bà Adepajan và ông Limiter đó, hoặc là những người khác diễn dịch ra đó, thì nhiều khi diễn dịch nó hơi khác một chút. Làm chân ngã không có quái giới, chân ngã không ở quái giới của con người, mà ở những quái trên để ảnh hưởng, hiện diện và ảnh hưởng vào cái sự tiến hóa của con người. Thành thử là khi đi vào đại định là đi vào quái giới của chân ngã, là kết hợp và sống với tâm thức trở thành chân ngã. Do đó nó không mới có cái vấn đề đại định. Nhưng mà khi cái đại định đó mà còn sử dụng kỹ thuật của yoga hay kỹ thuật mật tâm của thiền Tây Tạng hay gì đó, thì khi mình xả thiền rồi mình lại trở về với cái con người bình thường của mình. Thì như vậy đó, từ cái tâm thức đó, mình lại trở về, mình sử dụng cái tư tưởng của mình sống. Thành thử là nhiều khi đó nó cứ hay có cái sự lẫn lộn. Nó có sự mà lúc thì mình sử dụng cái tâm thức của chân ngã,
lúc thì mình sử dụng cái tư tưởng của con người, cái bản năng của con người để mà hoạt động. Thành ra cái sự mà sống với chân đã, sống thiền nó bị gián đoạn. Đối với con người bình thường, đối với người người ta đã đạt đạo rồi đó, thì dù họ có hoạt động ở trong quá trình làm công việc bình thường, thì tâm thức của họ vẫn kết nối. Cái đó gọi là tống thiền. Cái đó gọi là lúc nào cũng đại định. Nhưng mà đại định không có nghĩa là không sử dụng được thể trí. Họ sử dụng đa tâm thức. Do đó cái tâm thức là tâm thức của đại định. Nhưng mà cái hoạt động vẫn là hoạt động của con người. Rồi.
Thì con cũng muốn nói gì thì khác hơn, thì tôi nói là cái phần đây anh Nga với lại đi anh Nga là lúc thì gọi là trí là tưởng trí, thì hai cái đó là nó cái câu đó là tưởng tâm đi là lên cái chủ đề là
ok. Bây giờ cái chữ mà tiếng Việt của mình dùng hạ trí và tưởng trí đó nhiều khi nó hay lẫn lộn. Hạ trí đó là mình nói nó là Kamamana, đúng không? Thượng trí đó, nhiều khi người ta gọi Kozan Bodhi là thượng trí thì không đúng. Nhưng mà nếu gọi Bodhimana là thượng trí thì có thể được. Nhưng mà ngoài Bodhimana, Bodhi nó chỉ là một cái phản ảnh của Atma thôi. Thấy không? Đó, thành ra mình phải để ý cái danh từ. Nếu mà cái danh từ mình đừng có chấp cho danh từ đó thì đúng. Thì cái tư tưởng của Phúc đúng. Nhưng mà nếu chấp vào cái danh từ đó thì mình phải để ý một chút. Là bởi vì á, cái thượng trí đó, nếu mà gọi là Kola Modi á, thì cái thượng trí này nó không có ở trong cõi đại định. Nếu gọi là thượng trí là Budi Manas thì ok, có ở trong cõi đại định. Nó thành thử ra nó tùy theo cái tư tưởng, cái trường phái tư tưởng của mình, cái dòng tư tưởng của mình và cái định nghĩa theo cái sự hiểu biết của mình đó.
Theo tôi đoán thì đại định hay là samadhi là đạt được cõi niết bàn đó, thành ra những người họ bảo họ trở lại từ những cõi đó là thấy vô cùng hạnh phúc.
Niết bàn thì có thể như là coi tương đương với Atma. Nó tóm lại đó, bởi vậy khi nên mình nói cái cõi của chân ngã hay chân thần đó, mà Atma Buddhimana là trong đó nó gồm hết rồi. Nó gồm cả Bồ Đề, Niết Bàn và Tối Đại Niết Bàn.
Nghĩa là không có Tối Đại Niết Bàn nữa.
Well, khi tôi dùng danh từ đó, có khi cái... nó khổ cái này là mình dùng danh từ tiếng Việt. Thành ra nhiều khi đó, đối chiếu với tiếng Anh đó, nhiều khi nó khác. Rồi dùng tiếng Anh đó, nhiều khi đối chiếu qua tâm thức nó lại khác. Thành thử ra mình nên hiểu về cái ý hoặc là cái tâm thì nó tốt hơn là chấp vào danh từ. Đó là cái quan trọng đó là như vậy. Có khi đó thì cái có trường phái thì nói Niết Bàn, Bồ Đề Niết Bàn, Niết Bàn là cao nhất rồi. Có trường phái lại nói là ngoài cái Niết Bàn nó lại có Đại Niết Bàn, không phải Tối Đại Niết Bàn. Thì tùy theo cách người ta định nghĩa thôi.
Trang 715 PDF. Giao tư biến dưỡng số 1, cái cuốn này nó gần hết rồi. Bây giờ mình đi là tôi đọc. Tác giả hy vọng rằng mặc dù các giải lý về bảy đoạn kinh có thể là hời hợt, song trong phần vũ trụ khởi nguyên luận của tác phẩm này, ta đã tìm thấy vấn đề đủ để chứng tỏ rằng xét theo bề ngoài giáo lý cổ xưa, giáo lý cổ sơ còn có tính cách khoa học hơn là bất cứ thông tin cổ truyền nào khác, khi chỉ xét theo khía cạnh ngoại môn. Tuy nhiên, như đã có lần trước thì tác phẩm này chỉ trình bày một phần nhỏ của chân lý. Nên khi mở các môn kinh cứ việc sử dụng trực giác của chính mình. Mối quan tâm chính của chúng ta là A. Minh giải những gì đã được trình bày và rất tiếc là đôi khi rất sai lầm. B. Bổ túc phần trí thức đã được ám chỉ nếu có thể được. C. Củng cố các giáo lý của chúng ta, chống lại những sự đả kích kịch liệt của chủ nghĩa đại phái hiện đại, nhất là cho mình những sách chứ, nhất là chống lại những sự đả kích của chủ nghĩa duy vật cần đạo, thường bị gọi lầm là khoa học, trong khi thực ra chỉ nổi cái từ ngữ khoa học ra và khoa học nửa mùa cũng phải chịu trách nhiệm cho nhiều thuyết vô lý để trình bày trên thế giới, vốn hết sức vô minh. Trong khi mù quáng xuất hiện bất cứ điều gì xuất phát từ các nhân vật có thẩm quyền và cảm thấy mình có bổn phận phải coi mọi phán quyết của một khoa học gia là một sự kiện phát minh chính thông chúng đã được dạy là phải chế nào bất cứ điều gì xuất phát từ các nguồn ngoại đạo. Do đó vì các khoa học gia duy vật có thể chiến đấu một cách đơn phương độc mã bằng cách tranh cãi và luận chứng, nên mỗi quyển đều có thành phần phụ lục lần lượt đối chất các quan điểm và chứng tỏ ngay các nhân vật có thẩm quyền nào cũng có thể sai lầm thường xuyên đến chừng nào. Thế cái này họ dùng toàn hạ trí không ạ? Chúng ta tin tưởng rằng điều này có thể thực hiện được một cách hữu hiệu bằng cách chứng tỏ các nhược điểm của các đối thủ của chúng ta bằng cách chứng tỏ rằng những lời luôn luôn ủy điểm của họ. Chúng làm cho ta nhầm lẫn với những quyết đoán của khoa học đều chẳng đúng gì cả. Chúng ta trung thành với Phật Mét và Minh Chúa của Ngài, với tính chất đại đồng vũ trụ, còn họ lại trung thành với Aristotle, với vai trò chống lại trực giác và tinh nguyện của biết bao thời đại tưởng rằng chân lý chỉ riêng thuộc về thế giới Tây Phương. Như thương Aristotle, ông có sức mạnh trong triết lý đó, ông chuyên môn dùng luận lý đó. Vì thế hai bên mới bất đồng ý kiến với nhau. Phật Mét có dạy tri thức khác hẳn giác quan, vì giác quan liên quan đến những sự vật vượt qua nó, còn tri thức là cấu cánh của giác quan, nghĩa là cấu cánh áo huyền do óc phàm với trí năng. Như vậy Ngài đã nhấn mạnh tới sự tương phản giữa tri thức mà các giác quan và trí tuệ manas khổ cân thu nhập và trực giác toàn tri của linh hồn thiêng liêng Bodhi. Anh văn lên hai cái gì bàn cái đoạn đó không?
Đoạn trọng chỉ nói về linh hồn, tức nghiêm và Bodhi đó. Thật ra nó là Bodhi Manas hay là Maha, tức là cái đại trí của vũ trụ đó. Cái đại trí này đó, cái linh hồn tức nghiêm này đó, là được sử dụng, con thú nó sử dụng, cây cỏ, lá sử dụng. Thật ra chúng nó có cái bản năng, chúng nó có cái mana riêng biệt như con người, tiến bộ không bằng con người ở cái chỗ đó, nó không có cái tư duy riêng biệt như con người, không có cái đại lý mana
khác. Nó là bé.
Cái mana mana.
Anh để gần micro một tí.
Đại lý vũ trụ là mana. Cái
không nghe.
Không nghe hả?
Hả? Đi là nghe sâu hơn một chút. Anh nói bản chữ vũ trụ là Maha. Còn cái linh hồn là Bodhi Manas.
Cái Maha đó là được ứng dụng ở trong tất cả mọi cái nguyên tử, nguyên tố, ấm dừng ở trong cây cỏ thú vật, thì con thú nó sử dụng cái đó, nó không có cái trí tuệ riêng biệt như con người. Con người giờ có cái trí tuệ riêng biệt là mới tiến bộ, nó tu đạo, nó tiến bộ, nó tiến hóa được thì nó trở thành những gì tiên Phật được là lý do này.
Cái đoạn trên thì bàn về những người vô thần này nọ, rồi họ cứ tranh cãi, họ mỗi người đưa ra cái ý kiến của họ, rồi họ dùng toàn là những cái gọi là hạ trí, những sự tranh cãi, họ cho rằng là họ chống lại, tức là họ là đi theo cái nhóm của Aristotle, rồi là họ cứ lý luận theo kiểu xuất gia, tức là theo tam đoạn luận hay là theo những lý luận của họ suy diễn. Nó gọi là gì?
Cái trí lý luận đó,
cái
khó có thể nào mà tiến ngoài cái vòng của cõi giới của con người. Cõi giới con người là chỉ đi tới cái hạ trí của cái thể nhân thể thôi. Còn muốn đi lên cao cái cõi vượt qua cõi của con người đó, những cõi chân ngã đó, thì phải sử dụng đến cái thượng trí, cái trực giác và sự giác ngộ thì mới được.
Thưa ông học nét này là ông này như là Đức Phật, người vừa tìm ra người Đức Phật đó. Ông dạy rằng là chi thức khác hẳn các quan. Và cái chi thức, người chi thức dùng bằng trực giác đó thì nó khác với các quan, và giác quan của mình là ngũ quan của mình thì nó thuộc loại thấp. Thì nó đi với chữ mang, nó đi với các hạ trí. Còn cái chữ thừa thì là phải... cái chỗ này, cái câu này nó hơi... Nên nó có tới 3 cái là nó sẽ thắng. Cái câu này tôi đọc lại. Cũng như vậy này đã nhấn mạnh cái sự tương phản giữa tri thức mà các giác quan và trí tuệ khổ công thu tập. À, tức là trí tuệ Manas này cũng vẫn là thuộc loại giác luôn. Và trực giác toàn tri của linh hồn thiêng liêng, tức là Buddhi. Đó. Tức là Ngài Hợp Mét này đó là cái sự tương phản giữa Manas và Buddhi. Manas này nó là nó cái tri thức của mình mà thu thập từ bằng năm giác quan rồi cộng với là những cái khả năng lý luận các thứ thì nó vẫn còn kém so với lại cái trực giác toàn tri của linh hồn tương liên là Buddhi. Thì cái đó là cái đó gọi là tri thức gọi là trực giác toàn tri thức cao. Rồi bây giờ cái đoạn kế này: những gì được viết ra trong quyển sách này mặc dù sẽ được đón nhận như thế nào trong một tương lai sau tôi về sau, chúng tôi hy vọng là đã chứng minh được trong những trang trước những sự kiện dưới đây. Thứ nhất, giáo lý bí hiểm không giải thuyết vô thần. Dù vì có sự chủ trương bác bỏ việc thờ hình tượng gồm cả việc tôn sùng các thần với hình thức giống như người, theo ý nghĩa này mà nhà huyền lý đều đã có thần tượng. Thứ hai, giáo lý ấy chấp nhận có một đấng thượng đế hay một đấng sáng tạo vũ trụ hiểu theo ý nghĩa một đấng kiến trúc hay tạo tác nên một lâu đài, nhưng không trực tiếp nhúng tay vào việc xây cất. Đấng kiến trúc là architect, tức là kiến trúc sư, tức là một đấng thượng đế là kiến trúc sư thôi, nhưng mà không trực tiếp nhúng tay vào việc xây cất mà chỉ phát họa bản đồ để giao phó mọi việc xây cất cho các toán thợ. Trong trường hợp sáng tạo lên thế giới, cái bản đồ xuất phát từ ý niệm vũ trụ trong tư tưởng thiên liêng, và công việc tạo dựng được giao phó cho các cấp đẳng những quyền năng và chức hành có trí lực thông tuệ. Nhưng đấng sáng tạo không phải là một vị thượng đế ngoài vũ trụ bất toàn, mà chỉ là sự tổng hợp các đấng Dian Chohan và các mẫu lực khác. Thứ ba, các vị Dian Chohan có đặc tính bản nguyên là vì gồm có A, năng lượng vô bảo vô thức tiềm ẩn trong vật chất, và B, tinh thần sáng suốt thông tuệ hay tâm thức vũ trụ đang điều khiển và hướng dẫn năng lượng nói trên, và là tư tưởng siêu việt phản ánh ý niệm thiêng liêng của đài trí tuệ của vũ trụ. Điều này đưa đến kết quả là sự tiếp diễn trường kỳ bất tận, những biểu lộ vật chất và ảnh hưởng tinh thần trên địa cầu trong các chu kỳ sáng tạo dưới sự chi phối của nhật quả. Tiến trình này không phải là luôn luôn được kiện toàn mà vẫn có những khuyết điểm, thậm chí cũng thường đưa đến các thất bại rõ rệt. Bởi vậy, không một đẳng cấp sáng tạo, tập thể hay quyền năng cảm giác cá biệt nào là những thần tượng xứng đáng được tôn thờ hay thành kính như đấng thiêng liêng. Tuy vậy, tất cả đều có quyền lực được nhân loại thành kính, và con người phải luôn luôn hỗ trợ, nỗ lực trợ giúp sự tiến hóa thiêng liêng của thiên ý bằng cách giải thích mình để trở thành một cảnh sát viên của thiên nhiên trong công tác tuần hoàn. Chỉ có cái nguyên nhân bất khả chi và bất khả tư nghị, có nguyên nhân cùng cột rốt ráo của tất cả mọi nguyên nhân mới nên được tôn sùng ở tầm chỗ thâm sâu tiềm ẩn và kín đáo nhất trong cõi lòng chúng ta. Nó là cái gì vô hình vô ảnh, không thể nhận thức được trừ khi xuyên qua diệu âm im lặng vô thinh của tri thức tâm linh của chúng ta, người ta chỉ nên chiêm ngưỡng cho nguyên lý đó trong sự im lặng và vô thực của linh hồn, đem tinh thần làm cái trung gian duy nhất giữa linh hồn mình với đạo hồn vũ trụ, lấy sự hành thiện và công quả tốt lành làm giáo sĩ của mình và những ý đồ tội lỗi của mình là những vật hy sinh chất đấng thiêng liêng. Đó, tức là cái này mình chỉ nên thờ kính một cái vị thiêng liêng, là một vị thiêng liêng là không biểu hiện mà tất cả đó, là ở khắp mọi nơi. Và có những vị tức là trung gian là những điên châu hăng, thì các ngài không có phải là lúc nào cũng làm được hoàn hảo, nhưng mà mình dù sao cũng phải giúp đỡ các ngài để mà thực hành thiên ý. Văn có thể nói chuyện gì không? Alo, ai thấy sướng thì không? Mọi người đó hết rồi.
Cái câu 3 đó mà nói là các vị đã cho anh có đặc tính lưỡng nguyên là tại sao?
Đặc tính lưỡng nguyên là vì vừa có năng lượng vừa có tinh thần.
À.
Để khi các nhà huyền học cho rằng các nhà huyền học cho rằng không có vật chất vô chi giác hay vô cơ phẩm trong thiên nhiên, từ phân biệt hai thứ vật chất trên của khoa học vừa không có cơ sở lại vừa độc đoán vô lý. Tức là bây giờ đó thì là các nhà huyền học cho là tất cả vật chất nó đều có tinh thần, chứ không có cái vật chất nào mà nó chơi ra nó không có tinh thần. Tuy nhiên dù khoa học có chủ trương như thế nào đi chăng nữa, sau kinh nghiệm tất cả chúng ta đều biết rằng khoa học chính xác. Khoa học chính xác chỉ là một con mù bất đồng. Tức là lâu lâu nghe nó thay đổi ý đó. Tiền lý học cũng hiểu biết và giảng dạy khác hẳn từ biết bao nhiêu lâu nay từ Đức Đoàn Cổ và Học Mét xuống mãi tới ta ba con chú và những người kế trước. Đức Học Mét ba lần vĩ đại đã rời Đức Học Mét hay người tìm hơn Đức Phật đó mà. Con ơi, vật chất biến dịch cơ kia nó đã tồn tại vì vật chất là hiện thời của biến dịch. Biến dịch là cái chất hoạt động của Thượng Đế Bản Lai và Tiên Tri. Sau khi đã được cứu cho mầm mống biến dịch, Game of Becoming, vật chất ngày càng liền được khai sinh vì lực sáng tạo uốn nắn nó trong các hình dạng lý tưởng. Vì chưa được sản sinh ra nên vật chất không có hình hài sắc tướng. Nó biến dịch khi nó bắt đầu tác động. Trong một chú thích cuối trang bác sĩ Anna Kinh cho người có tài biên tập và dịch các án văn của Học Mát đã có nhận định về điều này như sau. Tiến sĩ Mena đã nhận thấy rằng trong tiếng Hy Lạp cùng một từ ngữ mà lại có nghĩa được sinh ra và biến dịch. To be born and to become. Ở đây người ta có ý nói là xét về bản thể chất liệu của thế giới thật là vĩ trụ. Nhưng trước khi sáng tạo hay biến dịch, nó ở lại trong một trạng thái thụ động như thế nó đã tồn tại trước khi được khởi động. Hay nó biến dịch nghĩa là di động và tiến triển. Đó, vật chất nó biến hóa thì mình làm chẳng là vì nó có cái tính chất là biến dịch. Đây là các tư thêm đoạn nữa. Tổng kết nó thấy nó dài quá. Và còn trình bày thêm giáo lý thần trí vô văn xa của triết thuyết Thạch Mát như sau. Như vậy sáng tạo là thời kỳ hoạt động, tức là chu kỳ khai nguyên Mangalvara của Thượng Đế. Theo Học Mát, sau thô phái Vê Đăng Ta, Thượng Đế có hai trạng thái hoạt động, sự tồn tại và thụ động, hỗn nguyên. Hoạt động hay tồn tại gọi là tăng trưởng tiến hóa. Còn trạng thái thụ động hỗn nguyên, mặt Kalaya, là giáng hỏa tiến hóa. Tức là lộn xộn trở lại, nó không có sắp xếp gì. cả hai trạng thái đều càng đức và hoàn chỉnh, trạng thái nào cái trạng thái thức và ngủ của con người. Tiết ra đức thích phân biệt hiện tồn là nhất nguyên, mà chỉ biết có sự tồn tại là đa nguyên. Quan điểm này hoàn toàn là của Phật Mét. Các hình dạng lý tưởng, the ideal form, là các ý niệm nguyên hình hay tạo hình của môn phái tân Platon. Các khái niệm vĩnh cửu và nội tại về tạo vật đã tồn tại trong thiên trí trước khi có sự sáng tạo hay biến dịch. Đầu tiên là có thiên trí, thường đế nhữ, xong rồi tức là mấy ông đi ăn cho ăn là theo cái tư tưởng đó mà tạo thêm nhân vật. Thế lại trong chi tiết của Paracelsus, người ta lại dạy vạn vật đều là sản phẩm của một nỗ lực sáng tạo vũ trụ duy nhất. Trong thiên nhiên chẳng có gì chết hết, vạn vật đều sống động và có tính hữu cơ, do đó toàn thế giới dường như là một cơ thể sinh động. Thứ năm, vũ trụ được tạo theo một kế hoạch lý tưởng, được gìn giữ trải qua thời gian vô cùng, eternity, trong cõi vô thức, unconsciousness của đại tạng thiên, Aradama. Điều này cũng trùng hợp với những kết luận của triết học Platon, nói về những ý niệm nội tại trường cửu và tự hữu tự tại, mà hiện nay đang được triết gia John Hartmann phân tích. Với bất khả chi, unknowable của hợp nét, center chỉ phản xuất, giống với cái thực tại siêu việt mà các nhà huyền lý tin tưởng vào. Thường chỉ xuất hiện như sự nhân cách hóa của một phần lực ẩn sau các hiện tượng. Với bất khả chi, nó giống như cái thực tại siêu việt mà các nhà huyền lý tin tưởng vào phần sau, phần lực ẩn sau các hiện tượng. Nó giống như thế đó. Đó là một năng lượng vô hạn và vĩnh cửu phát sinh ra vạn vật, trong khi mà tác giả của triết lý về vô thức, philosophy of the unconscious, về công việc này cũng chỉ giải được đại lý niệm này ở mức giống như thế nhân mà thôi. Dù trong triết học cổ truyền hay triết học thời trung cổ, ít có người nào dám đề cập đến nó bằng cách suy đoán. Trong tác phẩm Paracelsus mà ta mới trình luận, bác sĩ Hartmann, hội viên hội philosophy, đã tổng hợp một cách tài tình các ý tưởng của Paracelsus. Ngoài tín đồ Do Thái Bí Giáo Thiên Chúa đều hiểu rõ ý niệm căn cốt của Đông Phương, cái quyền năng chủ động tích cực từ chuyển dần truyền kỳ của đại sứ phẩm thì tức tỉnh vũ trụ vào lúc bình minh của mỗi chu kỳ sáng tạo mới, thúc đẩy sự vận hành của nó bằng hai thứ mãnh lực đối nghịch, và do đó làm cho nó trở nên biểu lộ ngoại tài, không có lơ ảo ảnh. Nói cách khác, sự vận động lớn cực nhiệt nguyên đó di chuyển vũ trụ từ cõi giới lý tưởng trường trụ, tới internet idea của biểu lộ rũ ảo, hay từ cõi thực tưởng vô vi qua cõi hiện tượng hữu hình, from the nominal to the phenomenal plane. Mà dầm báo và đang tồn tại vẫn có thể tồn tại luôn luôn trong thời gian, thậm chí vô số hình thức khác tướng trên thế gian chỉ rũ ảo và rũ ảo trong các hình thức biểu lộ ngoại tài, chứ không phải trong hình thức lý tưởng. Chúng vốn tự hữu với hình thức ý niệm trong cõi vô cùng, và khi chúng tan biến đi thì cũng vẫn sẽ tồn tại với hình thức phản ánh. Huyền lý học dầu rằng thiên nhiên là con người không thể cung cấp hình hài cho bất cứ điều gì mà kiểu mẫu lý tưởng còn chưa tồn tại trên nội dấu. Hơn nữa nó còn dầu rằng không một hình tướng nào có thể xâm nhập vào tâm thức con người hoặc phát sinh trong lý tưởng tượng của y mà lại không tồn tại dưới dạng nguyên kiểu vô tư thái. Lý do thì cũng gần giống như vậy, không một hình thể con người cầm thú cây cỏ khoáng chất nào đã được đột nhiên sáng tạo nên. Chỉ ở trên cõi hồng trần mà chúng ta mà những hình thể mới bắt đầu hình thành, tức là xuất hiện ngoại tại trong cái thể vật chất hiện thời này, hay là mình mở từ trong ra ngoài, từ cái tinh trí tế vi thăng hoa nhất để trở thành cái hình dáng thô cận nặng trường nhất. Và rồi những hình thể con người như chúng ta ngày nay đã từng có trong thời gian vô cùng với hình thức kiểu mẫu tế vi tinh thanh như chữ thái hay chất thanh khí của cõi cảm dục,
và theo những kiểu mẫu đó thì nó phải luôn thành Being to being a God, có sứ mạng trợ giúp sự tiến hóa của nhân loại, mới dần chất tinh hoa của các ngài phát triển nên những hình thể sơ khai bằng nguyên hình chất để dùng cho những linh hồn con người trong tương lai. Sau đó khi tái thể chất căn bản nơi cái khuôn mẫu đã sẵn sàng, các hãng người thiên nhiên mới bắt đầu tác động trên những khuôn mẫu vô hình tê tư đó. Những khuôn mẫu này ngoài những nguyên tố riêng của chúng còn chứa đựng nguyên tố của tất cả các hình thể tạo mộc của quá khứ và hình thể động vật tương lai trên địa cầu, bởi vậy lớp vỏ bọc ngoài của con người đã trải qua mọi hình thể thảo mộc và động vật trên khi nó khác với hình thể con người như ngày nay. Nhưng vì điều này sẽ được mô tả tỉ mỉ trong phần giảng lý của quyển 3 và quyển 4 nên ở đây chúng ta không cần đề cập cho nó nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Tôi chào anh Văn Nguyên Hai, cảm ơn bạn vì đoạn này nha.
Đoạn này thì chỉ nhắc lại là con người là tiến hóa qua nhiều cái chu kỳ khác nhau đó. Thì kiếm tập, rồi thảo mộc xuống tầm lên con người.
Kể
từ mà làm con người đó thì cái tiến trình nó nghĩa là huy hoàng, bởi vì có thể nó là tiến bước lên cái hàng ngũ của các vị tiên thánh Phật. Thì như vậy mình thấy là cái hành trình của mình đi tới đây là cũng là khá dài rồi đó.
Thì
tiên
là có
cái
cái này là cái khuôn hình, cái này là cái khuôn, xong rồi là các chỉ thần kia là làm nốt cái công việc. Đấy là tờ xây dựng của ngay mình nó có cái hình hài như vậy. Nhưng mà cái này còn mấy cái hình hài rồi nó gì nói ra. Bây giờ hôm mai đọc cái tôi sẽ đọc bài cho mệt quá.
Ừ, chín rồi đó.
Cái thằng nghỉ nhá.
Ừ, thì sao chết?
Thì sao chết? Hồi nó đang.
Yeah.